Sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Chúng con cung thỉnh để thượng tọa an tọa cho chúng con tác bạch.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, hôm nay là khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 80 tại đạo tràng chùa Long Viện. Với lòng từ thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con, thượng tọa đã không quản ngại đường xa, Phật sự nhiều bề bận rộn. Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu, thượng tọa đã quang lâm về đây để ban bố giáo pháp của Phật Đà cho chúng con lãnh thọ tu tập. Vào giờ này, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa ban pháp cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Buổi giảng pháp sáng nay chúng con nơi đầu bái thỉnh thượng tọa và Tất cả Phật tử chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư
xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, cho phép chúng con được giới thiệu cho toàn thể đạo tràng. Kính thưa tất cả nam nữ đạo tràng, về tu một ngày Bát Quan Trai lần thứ 80, đối diện với vị là thượng tọa Thích Tâm Đức Triến Sĩ Phật Học. Thượng tọa đã đi nhiều đạo tràng, nhiều trường Phật học để ban bố giáo pháp. Vào giờ này tất cả đạo tràng chúng ta xin một đoàn pháo tay để cung đón thượng tọa. Vào giờ này đạo tràng chúng con cũng đã trang nghiêm, chúng con xin đới đầu bái thỉnh bác thượng tọa ban pháp cho hàng hòa học chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần này chúng ta lại có duyên gặp nhau để mà chia sẻ phẩm thứ 13 có tên là Trì trong bộ kinh là Pháp Hoa. Thì như chúng ta biết, bộ kinh Pháp Hoa có cả thảy 28 phẩm. Trong đó phẩm đầu tiên là phẩm tựa rất là quan trọng. Trong cái phẩm tựa mô tả Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền định thân tâm bất động, và Ngài thể hiện hay là biểu hiện một cái trạng thái thần thông, một luồng ánh sáng phóng từ giữa chặng mày về phương đông soi rọi làm 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi Phật là hậu đẳng. Đây là chỉ cho một cái trạng thái chứng ngộ của Phật Thích Ca. Và trong cái trạng thái chứng ngộ này, cái luồng ánh sáng hào quang đó là chỉ cho cái tri kiến Phật hay là cái là trí tuệ. Và chúng ta thấy rằng trong bộ kinh Pháp Hoa, mình có thể nói đến Pháp Hoa là nói đến tri kiến Phật. Vì như chúng ta biết rằng cái phẩm số 2 phương tiện có nói rằng Đức Phật Thích Ca có nói là: ta chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện trên cái hành tinh này để nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Như vậy là Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cái hành tinh này là chỉ nhằm khai thị cho chúng sinh cái tri kiến Phật. Và chính cái tri kiến Phật hay là trí tuệ Phật mà chúng ta có thể biết sau này, đó chính là vô thường chánh đẳng giác hay là trí tuệ Phật. Chính cái trí tuệ Phật này mà làm cho con người thoát khỏi sự màn tối của vô minh, làm cho con người được giải thoát, giác ngộ, Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng nói đến Pháp Hoa là nói đến tri kiến Phật, nói đến cái trí tuệ xóa tan cái màn vô minh để được cái giải thoát an lạc. Nhưng mà chúng ta thấy cái phẩm tựa là Đức Phật Thích Ca thân tâm bất động, nghĩa là không nói một cái lời nào hết. Bởi vậy cho nên là sau khi mà Đức Phật đi hoằng pháp á, thì Ngài thấy rằng không thể nào không dùng là ngôn ngữ, mặc dầu cái trạng thái chứng ngộ á, là nó siêu việt là ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thể diễn tả được trạng thái chứng ngộ. Nhưng mà nếu như không dùng ngôn ngữ á, thì chúng sinh sẽ không hiểu gì hết. Và chúng ta thấy rằng cái ngôn ngữ và trạng thái chứng ngộ là được ví như là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ, còn những lời Đức Phật dạy là ví như cái ngón tay. Ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng mà nhờ cái ngón tay mà chúng ta có thể thấy được mặt trăng. Ngón tay là những lời Phật dạy. Và trong bộ Kinh Pháp Hoa thì từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm 28 sau cùng, đây là cái ngón tay. Đây là những cái lời Đức Phật dạy, đây là ngôn ngữ. Nó không phải là cái phẩm 1, nhưng mà chúng sẽ ám chỉ cho cái phẩm 1. Từ phẩm 2 phương tiện cho đến phẩm thứ 28 là Đức Phật dùng ngôn ngữ. Và những cái ngôn ngữ này chúng ta xem như là cái ngón tay. Nó không phải là cái phẩm 1, nhưng mà nó nói về cái phẩm 1. Và mỗi phẩm như vậy sẽ nói một cái khía cạnh liên hệ đến cái phẩm 1. Mỗi phẩm như vậy sẽ nói về một cái khía cạnh của cái trạng thái chứng ngộ hay là tri kiến Phật. Thì trong cái phẩm 13 này có tựa đề là trì. Trì đây có nghĩa là gì? Trì đây có nghĩa là kiên trì, kiên nhẫn. Kiên trì là kiên nhẫn. Mà kiên trì, kiên nhẫn là cái gì? Kiên trì, kiên nhẫn là cái gì đây? Và như chúng ta biết rằng khi mà nói kiên trì, kiên nhẫn là nó có liên hệ đến cái phẩm 1. Khi nói kiên trì, kiên nhẫn là nó có liên hệ đến cái tri kiến Phật. Thì chúng ta thấy rằng kiên trì, kiên nhẫn là cái gì? Kiên trì, kiên nhẫn đây là nó có liên hệ đến cái tri kiến Phật. Ở trong cái nội dung của phẩm 13 này, tí nữa chúng ta sẽ thấy trong này những cái vị Bồ Tát cũng như là những cái vị tỳ kheo, họ sẽ đi hoằng pháp, họ sẽ mang Kinh Pháp Hoa đi truyền bá cho chúng sinh. Những người Bồ Tát cũng giống như những cái vị tỳ kheo thinh văn, họ sẽ phát tâm mang cái bộ Kinh Pháp Hoa đi đi truyền bá cho chúng sinh. Mà chúng ta biết rằng khi mà mang Pháp Hoa đi truyền bá cho chúng sinh á, thì thế nào? Nếu như mà những cái người Bồ Tát hay là tỳ kheo đó không biết gì về Pháp Hoa hết, nếu như những cái vị Bồ Tát thinh văn đó họ không hiểu, họ không có là chứng ngộ được, vì phải nói đến Pháp Hoa là nói đến chứng ngộ, nói đến cái tri kiến Phật, Nếu như những cái người hoằng pháp đó mà họ không hiểu Pháp Hoa thì họ có đi truyền bá kinh Pháp Hoa được không thưa quý vị? À không. Muốn truyền bá được kinh Pháp Hoa thì buộc lòng họ phải hiểu kinh Pháp Hoa trước. Mà nói đến Pháp Hoa là nói đến cái sự chứng ngộ. Muốn đi truyền bá Pháp Hoa cho người khác thì trước tiên bản thân người đó phải tự mình chứng là chứng ngộ. Tự mình phải hiểu Pháp Hoa. Vì nói Pháp Hoa là nói đến sự chứng ngộ. Nói đến Pháp Hoa là nói đến tri kiến Phật. Mà trong cái nội dung của cái phẩm trì này, chúng ta thấy rằng những cái vị Bồ Tát và tỳ kheo á, là họ mang kinh Pháp Hoa đi truyền bá. Cho nên rằng là muốn truyền bá được, muốn hoằng pháp được thì trước tiên những người đó bắt buộc phải là phải có kinh nghiệm, là phải có tri kiến Phật, nghĩa là phải hiểu Pháp Hoa cái đó. Thì bởi vậy cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nói đến cái phẩm trì, trì như hồi nãy mình biết, trì đây có nghĩa là kiên trì, kiên nhẫn. Như vậy là kiên trì là sao? Kiên trì đây là kiên trì tu tập tri kiến Phật. Phải không? Kiên trì trước tiên là mình phải kiên trì tu tập kinh pháp hoa. Mình muốn đi hoằng pháp được thì trước tiên bản thân người đó, bản thân cái vị Bồ Tát hay là tinh văn đó là phải kiên trì nỗ lực tu tập kinh Pháp Hoa. Đúng vậy không thưa quý vị? Trước tiên là đòi hỏi cái vị đó phải kiên trì kiên nhẫn tu tập kinh Pháp Hoa. Mà nói đến Pháp Hoa là nói đến tri kiến Phật, nói đến cái sự giác ngộ. Và chúng ta thấy rằng chính cái tri kiến Phật đó mà nó đã xua tan đi bóng tối vô minh. Chính cái tri kiến Phật đó mà nó làm tan đi các cái phiền não là khổ đau. Cho nên rằng trước tiên đòi hỏi cái người đi hoằng pháp là từ bản thân mình là phải kiên trì, phải luôn luôn nỗ lực trau dồi cái tri kiến Phật. Quý vị thường hay nghe nói là văn ôn thì sao? Văn ôn thì võ luyện. Mình thấy rằng là bất kỳ làm một cái việc gì trên cái cuộc đời này là chúng ta thấy rằng cái sự cần thiết là phải luôn luôn nỗ, luôn luôn là nỗ lực. Ở ngoài đời là như vậy và trong đạo cũng là như thế. Phải luôn luôn. Phải luôn luôn. Đây là kiên trì, là ý nói là như vậy. Kiên trì là ý nói là phải luôn luôn, ngày như đêm. Kiên trì, nỗ lực, ngày như đêm là tu tập tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đây là nó xua tan bóng tối vô minh. Và chúng ta có thể nói cái tri kiến Phật đây hay thì trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài thường dùng một cái từ gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta biết rằng kinh Pháp Hoa là do Đức Phật Thích Ca nói. Và muốn hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải biết cái sự tu tập của bản thân Phật Thích Ca. Đúng không? Mình muốn hiểu kinh Pháp Hoa thì mình phải biết cái sự tu tập của Đức Phật Thích Ca như thế nào. Thì Đức Phật Thích Ca trong một cái bộ kinh khác, Ngài thường hay đề cập đến cái từ gọi là chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Chánh niệm là luôn luôn nhớ nghĩ. Luôn luôn là nhớ nghĩ. Luôn luôn nhớ nghĩ những cái việc làm thân khẩu ý là của mình, luôn luôn là an trú trên cái hành động của thân khẩu ý. Nhưng mà phải tỉnh giác, luôn luôn an trú trên những cái lời nói, trên những cái việc làm, trên những cái suy nghĩ, gọi là chánh niệm. Và chánh niệm đây là mình phải luôn luôn là an trú, là cái việc mình đã đang làm. Và tỉnh giác đây á, là gì? Là không để cho những cái hành động thân khẩu ý là nó rơi vào trong cái, vào trong cái trạng thái là của phiền não tham sân si. Đó, tỉnh giác là tất nhiên là mình tỉnh táo, tỉnh giác, không để cho những cái suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình nó rơi vào trong trạng thái phiền não của tham sân si. Đây là chúng, trước khi đi vào cái bộ kinh này thì chúng ta phân tích xem thử Đức Phật Thích Ca trong cái hoạt động của ngài á. Đây thì chúng ta phân tích trên cái góc độ nó liên quan đến cái phẩm này. Cái phẩm này có tựa đề là gì quý vị? Trì. Trì đây nói rõ ra là kiên trì, nói rõ ra là kiên nhẫn. Thì chúng ta phân tích, tìm hiểu xem từ trong cái đời sống tu tập của bản thân Phật Thích Ca, cái gì nó liên hệ đến cái trì này, cái gì nó liên hệ đến cái sự kiên trì kiên nhẫn này. Thì chúng ta thấy rằng là Phật Thích Ca, ngài có dạy trong những cái bộ kinh khác là ngài có đề cập đến cái gọi là chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Chúng ta có thể nói rằng là chính cái chánh niệm tỉnh giác này nó có liên hệ đến cái, đến cái phẩm này, đến cái gọi là trì. Thì chánh niệm tỉnh giác là như thế nào? Thì chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca dạy này trong cái bộ kinh khác, ngài dạy á là: này các tỳ kheo, các ngươi cần phải luôn chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác cái gì? Thì thứ nhất này mà chúng ta coi này, thứ nhất là cần phải hộ trì sáu cái giác quan. Hộ trì sáu cái giác quan. Thì chúng ta biết rằng con người sống trong cuộc đời này á, hàng ngày chúng ta có mở mắt không thưa quý vị? Có mở mắt phải nè. Chúng ta có mở cái lỗ tai không thưa quý vị? Có. Chúng ta có mở cái lỗ mũi không thưa quý vị? Có. Tất nhiên là sáu cái giác quan của chúng ta là nó hoạt động ngày lẫn đêm. Ngày thì rõ ràng, còn đêm thì nó là nó nằm ngủ, nhưng mà tiềm thức là vẫn hoạt động. Thì chúng ta biết rằng sáu cái giác quan của con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu cái giác quan. Thì sáu cái giác quan này chúng ta thấy có thể nói là nó hoạt động liên tục ngày và đêm. Mà chúng ta thấy rằng sáu cái giác quan này là nó hoạt động ngày đêm. Thì chúng ta thử nghĩ xem, chúng hoạt động là như vậy á, là nó có dễ bị nhiễm ô không thưa quý vị? Dễ bị nhiễm ô không? Dễ nhiễm ô. Mình nằm ngủ thôi, mình mở mắt ra là mình thấy cái cảnh, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh xấu, thấy cảnh trái tai, gai mắt. Là nó làm cho mình buồn, nó làm cho mình vui, nó làm cho mình giận hờn, nó làm cho mình gan tị, vân vân. Phải không? Nằm còn nằm ngủ, khi nằm ngủ thì tạm thời là nằm im. Nhưng mà khi mở mắt dậy là bắt đầu là có chuyện rồi đó. Bắt đầu là vui buồn, là nó bắt đầu là nó khởi lên rồi đó. Vui buồn là vì sao? Vì sáu cái giác quan này nó hoạt động. Sáu cái giác quan nó hoạt động. Mà cái phẩm của chúng ta là nói rằng là kiên trì với tri kiến Phật. Tri kiến Phật là tất nhiên nó diệt tan là phiền não, phải không? Nói đến tri kiến Phật, nói đến Pháp Hoa là ý nói rằng là phải diệt tan phiền, là phiền não. Mà chúng ta thấy rằng sáu cái giác quan này là nó luôn luôn sẵn sàng để mà tạo phiền não. Mà sáu cái giác quan này là quý vị biết rằng nó liên tục ngày lẫn là lẫn đêm. Ban ngày mình mở mắt ra mình thấy, mình nghe, mình ngửi. Ban đêm mình nằm mơ, mình cũng vẫn thấy, có nghe, có ngửi. Mà có phải vậy không thưa quý vị? Như vậy sáu cái giác quan này ngày lẫn đêm vẫn đang hoạt động. Mà chính sáu cái giác quan này khi mà nó hoạt động là nó dễ làm cho mình phiền, là phiền não. Bởi vậy cho nên bản thân Phật Thích Ca là nhắc nhở là các tỳ kheo phải luôn luôn chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Như vậy luôn luôn chánh niệm tỉnh giác với sáu cái giác, sáu cái giác quan, đừng để cho chúng khởi lên phiền não khổ, càng khổ đau. Thấy không? Bây giờ Đức Phật nói này, ví dụ như mắt mà thấy sắc. Thường thường là cái sắc đẹp. Khi mắt mà thấy sắc thì Đức Phật nói rằng đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm tưởng riêng. Và nếu như có tham ưu mà khởi lên á thì phải diệt trừ liền. Trong cái mà Đức Phật gọi là hồ trì hay là gìn giữ sáu cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân ý. Khi sáu giác quan này mà nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng hay là sáu trần á, ví dụ như mắt mà thấy sắc á, mà nó khởi lên, khi mắt mà thấy sắc là không được nắm tưởng chúng, không được nắm tưởng riêng. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái con người nào đó thì dù họ cao, dù họ thấp, dù họ trắng, dù họ đen thì đừng có bám, đừng có bám giữ, đừng khen, đừng chê. Trí kiến Phật là gì? Trí kiến Phật là trung đạo, giống như cái phòng một á, chúng ta biết rằng ngài phóng luồng hào quang giữa chẳng mày là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên mà bên kia. Thì cái phòng trì của chúng ta đây là chỉ là kiên trì gìn giữ cái trí kiến Phật. Tất nhiên là đừng để cho phiền não là khởi lên. Và phiền não khởi lên từ đâu? Phiền não nó khởi lên từ sáu giác quan. Từ sáu giác quan. Và chúng ta thấy rằng hàng ngày của chúng ta là sáu giác quan luôn luôn hoạt động cả ngày lẫn là lẫn đêm. Cho nên bởi vì Đức Phật Thích Ca ngài dạy các đệ tử tỳ kheo của ngài là phải luôn luôn hộ trì sáu giác quan. Hộ trì đây tất nhiên là mắt thấy sắc, không được nắm tưởng chúng. Nắm tưởng chúng ví dụ như con người đó là cao này, con người đó là thấp này, con người đó là da trắng này, con người đó là da đen, thì người ta có cao thấp trắng đen gì thì kệ, còn kệ họ. Đừng có phê phán. Khi mình đừng phê phán, không khen không chê, đó chính là trung đạo, đó chính là trí kiến Phật. Đúng không? Đúng không thưa quý vị? Đó chính là pháp hóa. Thấy không? Đó chính là trì. Trì là như vậy. Trì là mình phải luôn luôn, luôn luôn chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Đừng để phiền não là khởi lên. Mà muốn đừng để phiền não khởi lên thì khi mắt thấy sắc đừng nắm tưởng chung. Đúng không? Là người ta cao thấp trắng đen gì thì kệ họ. Mình mà phê phán là tất nhiên là mình phiền não đó đó. Mình khen cũng phiền não, mà mình chê là cục từ mình phiền não. Mà mình không khen không chê, đó chính là trúng đạo, đó chính là tri kiến Phật, đó chính là pháp, là pháp hoa. Ba, Đức Phật là dặn gì nữa? Không được nắm tưởng riêng nữa. Mà tưởng riêng chẳng hạn như con mắt người đó, lông mi người đó, cái nụ cười của cái người đó, thì người ta có đẹp hay xấu gì thì cũng kể, cũng kể họ. Đừng khen, đừng chê, thì cái đó chính là trí kiến Phật, cái đó chính là trung đạo, cái đó chính là pháp, là pháp thôi. Quý vị thấy pháp hóa có gần gũi với mình không thưa quý vị? Gần gũi không? À đó, tỳ là như vậy. Tỳ đấy có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn chánh niệm tỉnh là tỉnh giác. Đó, thì chúng ta sẽ rồi Đức Phật là dặn gì nữa? Không nặng tượng chung, không nặng tượng riêng. Và rồi nếu có tham ưu khởi lên thì phải diệt trừ liền. À, tham là thích, ưu là không, là không thích. À, lỡ tham mà nó khởi lên, mình nhìn một cái sắc đẹp, lỡ tham khởi lên thì cần phải dập, mà dập tắt. Mà nếu như một cái sắc xấu mà nó khởi lên mình không thích, mình nghe một cái âm thanh là chát chúa mình không thích, mình ngửi một cái mùi hương mình không thích, mà nếu như hẳn lỡ khởi lên rồi thì phải dập tắt. Thấy không? Dập tắt nữa, đừng để cho tham ưu khởi còn khởi lên. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng là hồ trì giác quan. Thấy không? Hồ trì là giác quan. Và cái sự hồ trì này Đức Phật Thích Ca dạy là phải luôn luôn. Luôn luôn là hồ trì. Thấy không? Bây giờ chúng ta đang hồ trì này, phải không? Đó. Rồi tí nữa sau khi nghe giảng pháp hoa rồi chúng ta đi về nhà, chúng ta tiếp xúc với chồng con, tiếp xúc với là chờ búa vân vân, thì mắt tai mũi lưỡi thân ý mình cũng phải luôn luôn hồ trì, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh tỉnh giác, và đó chính là gọi là trì. Chính đó gọi là trì pháp hoa. À, trì tri kiến Phật, trì trung đạo, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, tại vì tôi không khen, tôi không chê. Như vậy gọi là trì pháp hoa. Phải không ạ? Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng hoạt động tu tập hay là đời sống hàng ngày của Đức Phật Thích Ca, nó có liên hệ đến cái phẩm trì này, là chúng ta nghe Đức Phật dạy là luôn luôn hồ trì sáu giác, sáu giác quan. Rồi, rồi liên hệ đến cái để cái trì này hay chánh niệm tỉnh giác này là cái gì nữa, thì Đức Phật nói này: trong khi vị tỳ kheo chân trái bước tới thì biết rằng chân trái đang bước tới. Chân phải bước tới là phải biết chân phải đang bước tới. Vì đó đứng lại thì biết rằng mình đang đứng lại. Rồi, và nếu như vì đó ngoảnh mặt qua trái thì biết rằng mình đang ngoảnh mặt qua trái. Thì cái đoạn này Đức Phật dạy rằng các cái vị tỳ kheo mà khi tu tập á, là phải luôn luôn an trụ tâm mình trên cái hành vi cử còn cử chỉ. Gì? Là đừng để tham ưu khởi còn khởi lên. Đó, cũng như giống như hồi nãy là hồ trì sáu cái giác quan đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì bây giờ ngài dạy qua những cái hành vi cử chỉ còn của mình là cũng thế. Hằng ngày còn của mình á là gì? Là mình phải luôn luôn chánh niệm là tỉnh giác. Mình đang làm gì thì mình biết mình đang làm là việc đó, đừng để tham ưu khởi là khởi lên. Thấy không? Đó, ví dụ như là mình đang làm một cái công việc gì đó, lỡ tham ưu còn khởi lên, tham là thích, ưu là không thích, nếu như hai cái này mà nó khởi lên á thì phải dập tắt liền. Thì cái này gọi là chánh niệm tỉnh tỉnh giác, cái này gọi là trì. Trì nhé, trì trí kiến Phật. Trì là kiên trì cái trí kiến Phật, kiên trì cái sự tỉnh giác để mà nhiếp phục mọi phiền não khổ còn khổ đau. Khi tham á, chúng ta sẽ thấy rằng khổ nó sẽ xuất hiện, mà khi chúng ta sân, chúng ta không ưa, chúng ta ưu phiền thì cũng là khổ, là phiền. Thấy không? Cho nên là trì là có nghĩa là tỉnh giác, luôn luôn nỗ lực. Rồi Đức Phật còn nói gì nữa? Hồ trì sáu giác quan, chánh niệm tỉnh giác với những hành vi là cử chỉ. Rồi Ngài còn dạy là gì? Chú tâm cảnh giác. Thì trong cái hoạt động là của mình á, thì ngoài những cái hành vi đi đứng nằm ngồi á, nó còn có một cái hoạt động gọi là tu thiền nha, là tu thiền. Thì vào thời kỳ Đức Phật á, khi mà nói đến tu á là nói đến thiền. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng hiện đại bây giờ do cái nhu cầu của thời đại, cho nên ngoài cái thiền ra nó còn có những cái pháp môn khác như là niệm Phật, trì chú, vân vân. Thì trong thời kỳ Đức Phật, Thích Ca còn tại thế á, thì Đức Phật dạy rằng trong khi mà mình ngồi thiền á, là cần phải chú tâm cảnh giác, phải luôn luôn chú tâm là cảnh giác. Khi hơi thở vô, biết hơi thở này vô. Khi hơi thở ra, biết hơi thở này ra. Chú tâm cảnh giác là tâm mình luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn đây mình có thể gọi là trì đó. Luôn luôn là chú tâm. Chú tâm cảnh giác đây là sao? Là gì? Trong khi mình rõ biết hơi thở vào, hơi thở ra, nếu như nó có những cái vọng tưởng là khởi lên, nó có những cái ảo giác là khởi lên, hình ảnh này hình ảnh kia, dù đẹp là dù xấu, thì và nếu như nó có những cái cảm xúc là khởi lên, thích hay không thích, thì cần phải làm sao? Là dập tắt. Trong khi đang ngồi thiền, để ý hơi thở vô hơi thở ra, nếu như có những cái hình ảnh, cảm xúc, suy nghĩ, ấn tượng dù đẹp dù xấu, dù thiện dù ác mà khởi lên, thì cần phải dập tắt. Và mình quay về lại với sự để ý tên hơi thở vô, hơi thở ra. Thế à? Thì Đức Phật nói như vậy là gọi là chú tâm cảnh, cảnh giác. Và chúng ta có thể nói rằng chú tâm cảnh giác đó chính là trì. Trì. Mình đang tập luyện cho cái bản thân của mình trước. Trước khi mình đi hoằng pháp á, thì bản thân của mình cần phải thông trước, cần phải hiểu trước, phải không? Mình phải giác ngộ trước, mình phải tỉnh giác trước, mình không có phiền não đó mình mới đi chỉ là cho người khác chứ. Cho mình mà đang còn phiền não vậy mà mình chỉ ai được, đúng không? Thì pháp hoa có nghĩa là tri kiến Phật, pháp hoa có nghĩa là dập tắt phiền, là phiền não. Thì bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là liên hệ ở bộ kinh khác, thì chúng ta thấy nó có liên hệ đến cái trì hay là kiên trì đây á, đó chính là cái hoạt động mà chúng ta có thể gọi nôm na đó là sự chú ý. Đấy là sự chú ý. Chú ý liên tục. Chú ý liên là liên tục. Và cái này gọi là trì. Thấy không? Thì vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, thì Ngài nói trong khi tu thiền thì phải luôn luôn chú ý như vậy. Thì bây giờ chúng ta có những cái pháp môn khác, chẳng hạn như là niệm Phật, chẳng hạn như là tụng kinh. Thì quý vị là phải làm sao quý vị? Nếu như quý vị tụng kinh thì quý vị phải làm sao? Phải sao? Mà có phải mình vừa tụng tâm thì vừa miệng thì vừa tụng, nhưng mà tâm mình nghĩ ngợi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chờ búa, mình có làm vậy không? Không. Thấy không? Nghĩa là nếu như lúc xưa Đức Phật nói ngồi thiền phải chú tâm cảnh giác, thì bây giờ chúng ta tụng kinh cũng cần phải chú tâm cảnh giác. Nghĩa là trong khi tụng kinh là tâm của mình phải nhiếp vào cái lời kinh câu, là câu kệ, không phải là cái miệng mình tụng như vậy mà tâm mình nghĩ chỗ khác, đúng không? Nghĩa là trong khi tụng kinh mình cần phải chú, là chú ý. Trong khi niệm Phật mình cũng cần phải chú, là chú ý. Chứ không phải là mình niệm Phật mà cái miệng mình niệm Phật mà cái tâm mình nghĩ ngợi lung tung, phải không? Như vậy thì không phải là niệm Phật, như vậy không phải là chú ý, như vậy không có phải là trì. Nói đến trì là nói đến sự chú ý. Luôn luôn. Đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng liên hệ đến những cái bài kinh khác của Phật Thích Ca thì chúng ta thấy rằng Ngài có nói đến cái sự chú ý luôn luôn chú ý, nó có liên hệ đến cái phẩm trì hay là kiên trì này đó. Vì cái nội dung của cái phẩm 13 này cho mình cho biết rằng các cái vị Bồ Tát và Thinh Văn họ đi hoằng pháp kinh Pháp Hoa. Mà muốn đi hoằng pháp thì trước tiên họ phải là thâm nhập, họ phải thâm nhập là kinh Pháp Hoa, họ phải hiểu, họ phải chứng ngộ, phải không? Thì cái đoạn kinh vừa rồi, những cái ý vừa rồi giúp cho chúng ta thấy rằng liên hệ đến trì là chúng ta cần phải chú ý nhé. Cần phải chú ý trong mọi cái hành vi cử chỉ của mình, và đừng để những cái tham ưu là khởi lên. Nếu như nó có khởi lên thì mình phải dập tắt, đừng có để cho tâm mình chạy theo những cái đó. Và quý vị biết rằng những cái người Miến Điện á, họ có cái pháp tu gọi là Vipassana hay là thiền quán á, thì họ ứng dụng để mà chần đứng, đừng để cho tâm của mình nó vọng tưởng á, thì họ ứng dụng này. Khi mắt mà thấy sắc, dù là sắc đẹp sắc xấu thì họ nè, mà còn là họ dài này, thấy khi mà nói thấy là tất nhiên là gì, đừng là tất nhiên là dừng lại, đừng có nghĩ ngợi thêm. Dù đẹp dù xấu thì kệ đó, mình đừng có nghĩ ngợi thêm. Cho nên thấy là tất nhiên là dừng lại, là cái thấy. Cái lỗ tai như vậy, nghe một cái tiếng hay hay là một cái tiếng là khó chịu thì họ ứng dụng này, nghe cũng kể tất nhiên là dừng lại. Vì nếu như không dừng lại một cái thì cái tâm của mình nó sẽ là gọi là phán duyên, hẳn làm cho tâm mình là giống như những cái đợt sóng á, liên tục khởi lên. Quý vị thấy rằng là cái mặt nước nằm yên thì thôi, khi mà có một cái tác nhân gì đó mà kích thích làm cho nó gần sóng là chúng ta thấy nó sóng nó liên tục. Cái tâm của con người là cũng là như vậy, phiền não khổ đau là cũng từ cái suy nghĩ liên tục. Mà những cái suy nghĩ đó là hẳn gió đâu mà có, gió xạo giặc quan thế nè. Cho nên họ ứng dụng rằng là khi con mắt thấy là thấy là dừng lại, lỗ tai nghe là nghe là dừng lại, lỗ mũi mà ngửi một cái là ngửi là tự nhiên là dừng lại. Lỡ may mà con dâu hắn nấu nó nấu canh mà đem về hắn bỏ muối mặn một cái thì mình nói mặn mặn là tự nhiên là dừng lại, đừng có nghĩ thêm nữa, đừng có nghĩ xấu là con dâu nữa, đừng có nghĩ xấu là con dâu chuyện này là chuyện khác nữa nha. Mặn tự nhiên là dừng lại. Tu là như thế đó, trì là như vậy đó, trì là luôn luôn tỉnh giác, phải không? Luôn luôn kiên trì sự tỉnh giác là tất nhiên là măng rồi. Tương tự vậy, chẳng hạn như chúng ta khởi lên một cái niềm buồn buồn khởi lên một cái này buồn tất nhiên có nghĩa là dừng lại, đừng có nghĩ ngợi thêm nữa. Mình gặp một cái cảnh gì đó mình ghen tức, mình khởi lên, lúc đó là mình phải tỉnh giác, mình phải trì. Mà trì đấy là tất nhiên là sao? Ghen mà để dừng lại là cái chuyện ghen, là ghen tuông. Và chúng ta thấy trì là như vậy đó. Trì nó rất là thực tế nha. Đây là lời dạy của Phật Thích Ca, ngang qua lời dạy của bản thân Phật Thích Ca để chúng ta mới có thể hiểu được là cái phẩm này. Đó, như vậy là chúng ta là sơ lược qua là những cái lời dạy Đức Phật Thích Ca nói đến cái sự chú ý, nói đến cái sự chánh niệm tỉnh giác, mà chúng ta có thể nói rằng nó liên hệ đến cái đề tài của cái phẩm này. là trì hay là kiên trì. Kiên trì cái gì? Kiên trì sự tỉnh là tỉnh giác. Tại vì sự tỉnh giác đó chính là tri kiến Phật, tỉnh giác đó chính là pháp hoa, tỉnh giác đó chính là trung đạo, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Tỉnh giác đó chính là không buồn không mà không vui, đó, vân vân. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng muốn dạy pháp hoa thì trước tiên anh phải hiểu pháp hoa. Và hiểu pháp hoa chính là những cái gì mà chúng ta vừa mới bàn. Bản thân của cái người đi truyền bá kinh pháp hoa là bản thân người đó phải luôn luôn chú ý. Hàng ngày cũng như đêm, luôn luôn chú ý chánh niệm tĩnh, tỉnh giác, đừng để phiền não khởi còn khởi lên. Rồi. Thì sau khi và chúng ta có thể nói cái chuyện vừa rồi đó là giống như là gì? Và mình có thể nói rằng gì là trong cái tu á, mình có thể gọi là nếu như nói về từ độ là tự mình độ cho mình trước, phải không ạ? Xong rồi sau đó mình phải làm gì? Đi độ tha. Mình hiểu rồi, mình hành trì rồi, mình kiên trì rồi, thì mình hiểu, mình mang cái đó đi truyền bá cho người, cho người khác. Đấy chính là tinh thần của Bồ Tát, đấy chính là tinh thần của Đại Thừa, đấy chính là tinh thần của Pháp Hoa, là từ độ và độ tha. Và chúng ta thấy rằng đây chính là cái chỗ mà nó sai khác giữa một vị gọi là A-la-hán tiêu biểu cho Thinh Văn và Bồ Tát. Tiêu biểu cho cái hàng xuất gia mà gọi là Thinh Văn á, là họ chủ yếu là từ độ thôi. Họ chủ yếu là họ từ giải thoát là cho họ thôi. Còn họ ít đi là truyền bá. Nhưng mà tinh thần Bồ Tát á, là nó khác. Sau khi từ độ rồi là phải đi độ, là độ tha. Sau khi mình hiểu rồi là mình phải đi truyền bá là cho người khác. Đấy chính là tinh thần của kinh Pháp, của kinh là Pháp Hoa, đi là đi hoằng pháp. Và chúng ta thấy ở trong cái nội dung của cái phẩm này á, mình sẽ thấy rằng á, là các cái vị Bồ Tát á, thì họ lại chọn cái cõi ta bà này để đi truyền bá kinh Pháp Hoa. Mặc dầu cái cõi ta bà này đầy cả khó khăn, đầy cả cái tề ác xấu, nhưng mà Bồ Tát thì lại chọn để đi hoằng pháp. Cũng trong cái phẩm này chúng ta thấy những cái vị Thinh Văn á, sau khi nghe Phật Thích Ca giảng kinh Pháp Hoa rồi, họ cũng đi truyền bá kinh Pháp Hoa, nhưng mà họ lại không có chọn cõi ta bà mà họ chọn là cõi khác. Mà tại vì họ nói rằng cõi ta bà này là khó, mà khó quá cho nên là họ không chọn, mà họ đã đi chọn cõi còn cõi khác. Thì bởi vậy cho nên là chúng ta thấy trong cái phẩm trì này á, khi mà nói trì đây á, hồi nãy chúng ta có nói là kiên trì và kiên nhẫn. Vì sao mà kiên nhẫn? Tại vì trong cái cuộc đời này á, trong cái cõi ta bà thế giới này á, là cái xấu ác nó nhiều quá, chướng ngại nhiều quá. Mà chướng ngại nhiều quá thì chúng ta là phải thế nào? Nếu như mà mình mà bỏ cuộc á, thì Phật Pháp có trường tồn không thưa quý vị? Mặc dầu cái cõi ta bà này là khó khăn, là khổ, nhưng mà cái người hoằng pháp họ thấy cái khổ vậy, thấy cái chướng ngại vậy mà họ rút lui, thì Phật Pháp có trường tồn không thưa quý vị? Không. Vậy thì phải làm sao? Vậy thì phải kiên nhẫn. Đúng không? Cho nên trong cái trì này á, trong cái chủ đề phẩm 13 này á, thì ngoài cái kiên ngoài cái kiên trì với sự tu tập bản thân á, thì đối với công việc hoằng pháp thì anh cần phải kiên nhẫn. Đó. kiên nhẫn. Mặc dù đời nó khó khăn như vậy, nhưng mà mình phải kiên nhẫn, mình phải chịu đựng, phải kham nhận. Chứ mới thấy khó khăn một cái là rụt lui, là không phải tinh thần là pháp hòa. Mới thấy là khó khăn một cái là tâm bất động, là tâm là dao động, là muốn rụt lui, là không phải là tinh thần là pháp hòa. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong Phật giáo của chúng ta, bi là phải có trí, nhưng mà rồi là cần phải có dụng nữa. Dụng là mạnh mẽ lên, phải không? Dụng là phải là mạnh mẽ. Mình thấy khó khăn không có sờn lòng, phải không? Mới thấy khó khăn là không sờn lòng, mới thấy là đất nước nghèo nàn khổ mà còn khó khăn như vậy, không chịu ở lại để mà đi hoằng pháp, mà thấy khó khăn một cái rút lui bay ra nước khác ở, thì như vậy không phải là tinh thần pháp là pháp hoa. Pháp hoa là phải chỗ nào khó khăn là mình phải ở lại, mình phải bám vào để làm gì? Để giúp cho chúng sinh ở đó là vượt qua những cái khó còn khó khăn. Như vậy mới là tinh thần kinh pháp, kinh pháp hoa. Như vậy mới gọi là kiên nhẫn, như vậy mới gọi là trì, là chủ đề của cái phẩm thứ 13 này. Phải không? Đó là chúng ta là nói qua trước khi đi vào cái nội dung của phẩm 13. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu là đi vào cái phẩm này. Quý vị nhìn vào cái tờ giấy nha. Trong phẩm 13 này là nói gì? Rồi bây giờ chúng ta coi cái nội dung của phẩm 13 là trì này nhé. Lúc ấy hai Bồ Tát Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết cùng hai muôn Bồ Tát trước Phật thề nguyện sẽ truyền bá kinh Pháp Hoa cho chúng sinh đời sau, dù họ căn lành ít, nhiều tật xấu ác, nhiều kẻ tăng thường mãn, tham lời dưỡng cúng dường, xa lìa đạo giải thoát. Thì trong cái phẩm này chúng ta thấy có hai nhân vật là Bồ Tát, một nhân vật tên là Dược Vương và một nhân vật tên là Đài Nhào Thuyết. Vì sao có hai nhân vật này là xuất hiện? Dược Vương là gì thưa quý vị? Dược Vương là vua của loài thuốc. Nói cho rõ ra là vua của loài thuốc chữa bệnh. Và chữa bệnh đây là ý chính là chữa bệnh tinh, là tinh thần. Chữa bệnh khổ, còn khổ đau. Lẽ dĩ nhiên rằng khi nói đến thuốc là nói đến là thể xác. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì cái chữ Dược Vương hay là thuốc đây là ám chỉ cái vấn đề tâm lý hay là tâm thần là nhiều hơn. Tại vì con người chúng ta khổ là khổ cái gì thưa quý vị? Khổ là cái tâm. Khổ là cái tâm. Và lẽ dĩ nhiên rằng là cái thân là nó có khổ đấy, nó có đau, nó có nhức đấy. Nhưng mà trong cái pháp tu của Đức Phật dạy á, thì thân khổ nhưng tâm không mà không khổ đó. Còn thường chúng sinh là thế nào? Mình vừa chạy máu một cái là la ơi ới rồi, phải không? Và nhất là những người là giàu có nữa ha. Họ bị gì một cái thôi thì họ la còn tới là tới đâu nữa. Người ta nói gì đó, mà chi mà nhà giàu là đổ ruột đó. Đúng rồi, nhà nghèo đứt tay gì hả? Nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo là đổ ruột, phải không? Đứt tay là một tí xíu thôi mà bằng là nhà giàu là đổ ruột. Rồi Thì như vậy là để cho chúng ta thấy là cái tâm lý con người là nó, là cái tâm lý là nó chi phối con người là nhiều lắm. Nó làm cho con người là luôn luôn là khổ. Thì Đức Phật dạy rằng thân khổ nhưng tâm không, cũng không khổ. Chẳng hạn như đói mà mình phải cảm nhận cái đói, mình lành mình phải cảm nhận cái còn cái lành. Đó. Nhưng mà chúng sinh thì thường thì không cảm nhận nổi, phải không? Lành cái là la, đói cái là la ơi ơi. Đó. Thì trong pháp của Phật dạy là mình phải luyện cái tâm. Bởi vậy cho nên ở đây nói dược vương là nói thuốc á, là chủ yếu là luyện cái, là luyện cái tâm. Những cái pháp của Đức Phật là giúp cho chúng ta luyện cái tâm, hay là chuyển hóa cái tâm từ cái tâm bất thiện qua cái tâm thiện, từ cái tâm uể oải qua cái tâm là phải nói rằng là tích cực, tâm tán loạn qua tâm không tán loạn. Dược vương ở đây là nói vua của loài thuốc, là chỉ cho là cái chữa bệnh, vua của sự chữa bệnh về tâm lý, chủ yếu là giúp con người vượt ra khỏi tham sân si, phiền não. Rồi nhân vật thứ hai là đài nhào thuyết. Đài là lớn, nhào là gì? Nhào là ưa, là ưa, là ưa thích. Thuyết là nói. Như vậy đài nhào thuyết là có nghĩa là sao? Là ưa nói nhiều. Đài nhào thuyết có nghĩa là ưa nói, ưa nói nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta thể phối hợp cả hai nhân vật này. Một nhân vật dược vương là trì bình là tâm lý. Một nhân vật thì ưa nói nhiều. Thì như vậy là cái ý của cái đoạn này là đưa hai nhân vật này vào thì có ý là gì đấy? Chữa bình, chữa bình là thoát khổ, rồi cộng thêm là ưa nói nhiều. Hai cái này cộng lại thì nó ra cái gì? Hai cái này là cộng lại thì nó ra cái gì là thưa quý vị? Hai nhân vật này mà cộng lại thì nó ra cái gì? Có phải là hoằng pháp không? Hoằng pháp là có phải là nói phải không? Khi mà đi hoằng pháp là mình phải dùng cái gì thưa quý vị? Phải dùng ngôn ngữ, phải dùng lời, là lời nói, mà mình phải nói cho nhiều để người ta làm mới hiểu. Là có phải là đài nhào thuyết không? Mà có phải mình nói chuyện là tâm bậy không? Có phải mình xúi người ta là đi làm chuyện tâm bậy không? Không. Mình nói nhiều nhưng mà mình khuyên người ta, giúp cho người ta thoát, là thoát khổ. Người ta đang gặp cái hoàn nạn, mình tới mình không có tiền bạc, nhưng mình dùng cái lời nói an ủi là bộ về, làm cho người ta vơi bớt khổ, còn khổ đau. Như vậy là chúng ta thấy rằng có phải là dược vương phối hợp với đài nhào thuyết không thưa quý vị? Có phải hai vị này đi với nhau thì có phải đây là hoằng pháp không? Đây có phải là tính chất là hoằng pháp không? Cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa, những cái nhân vật á, những cái tên gọi của họ đều có ý nghĩa trong đó. Cho nên hai nhân vật này có nghĩa rằng là một vị pháp là pháp sư, là đi hoằng pháp, dùng lời nói để khuyên mọi người là thoát khỏi phiền não, phải không? Cho nên chúng ta thấy cái đoạn này đề cập đến tên của hai nhân vật này là với cái ý là như vậy. Nói đến dược vương và đài nhào thuyết thì đây chính là đi hoằng pháp, đây chính là người đi hoằng pháp hay là pháp sư. Dùng lời nói để mà làm cho người khác là vui vẻ, không còn khổ đau nữa. Đây là chữa bệnh tâm, tâm lý, đúng không? Như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng hai cái vị này á, cùng hai muôn Bồ Tát trước Phật thề nguyện. Chúng ta thấy rằng Bồ Tát là những con người là vị tha, Tinh thần của Bồ Tát gì? Bồ Tát là trên cầu vô thượng Bồ Đề, thì trên cầu trí tuệ Phật, nhưng mà dưới là hóa độ chúng, là chúng sinh. Nói một cái ngôn ngữ khác là tất nhiên là tự độ và độ và độ tha. Bồ Tát là như vậy. Tinh thần của Bồ Tát là như vậy, là sau khi tự độ rồi là phải đi độ, phải độ tha. Sau khi mình hiểu rồi là mình phải đi hoằng pháp và lừa những cái nơi khó khăn để mà mình đến, để mà mình giúp cho những chúng sinh đang khổ đau đó họ vơi bớt đi, là khổ còn khổ đau đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng trước Phật là thề nguyện, là tất nhiên trước Phật là Thích Ca, những cái vị Bồ Tát, những cái vị pháp sư này trước Phật Thích Ca là thề nguyện sẽ truyền bá kinh Pháp Hoa cho chúng sinh là đời sau. Và chúng ta thấy rằng thề nguyện, khi mà nói đến thề nguyện á, là nói đến tinh thần tự, là tự giác, chủ động, chứ không phải là chờ ai đâu. Khi mình phát tâm, mình thề nguyện, có nghĩa là mình chủ động để đi hoằng pháp. Cho nên cái chữ thề nguyện đây nó mang một cái ý nghĩa là rất là hay. Thề nguyện đây nó mang tính là chủ động, tích cực trong cái công việc đi hoằng pháp và truyền bá kinh Pháp Hoa cho chúng sinh đời là đời sau. Và chúng ta sẽ thấy này, bộ kinh Pháp Hoa này ra đời cách đây là 2000 năm, khoảng 2000 năm, tất nhiên khoảng đầu thế kỷ là Công Nguyên, là cách đây khoảng 2000 năm bộ kinh Pháp Hoa này là ra đời. Và ta thấy rằng là nếu như đứng về mặt lịch sử văn minh nhân loại á, là quý vị thấy rằng từ thời kỳ đó rồi mà kinh điển tiên liệu rằng trong tương lai là đời sau này, thấy không? Cho chúng sinh là đời sau này, truyền bá kinh Pháp Hoa cho chúng sinh là ở đời sau này. Tất nhiên là chúng ta thấy này, đã tiên đoán rồi, dù họ cắn lành ít nha. Thiền căn là căn lành, là nói cái thiền căn đó. Tất nhiên là nói rằng là cái người đời sau á là cái tâm thiền là ít. Rồi gì? Nhiều tật là xấu ác. Đó, bây giờ là quý vị thấy là hiện nay không? Qua cái tin tức là báo chí, mình thấy rằng tình hình là ở ngoài xã hội, ở ngoài thế gian, quý vị thấy thế nào? Nhiều tật xấu ác không? Ồ, đúng rồi, nhiều tật là xấu ác lắm. Nó liên hệ đến là tiền bạc này, liên hệ đến sắc đẹp này, liên hệ đến là danh vọng địa vị này, liên hệ đến ăn uống là nhậu nhẹt này, liên hệ đến tiện nghi của đời sống này như nhà cửa hộp xoàn vân vân, vàng bạc đó, xe là xe cổ. Thì chúng ta thấy rằng là ngay cách đây 2000 năm mà bộ kinh Pháp Hoa là đã tiên liệu rằng trong tương lai hay là đời sau ở đây, căn lành thì ít mà các tật xấu ác thì nhiều đó. Các cái tật xấu ác đây là nói đến những cái chứng là nghiền ngập, sa đà, vô trong năm kỷ là ngũ dục là vừa rồi. Rồi gì? Nhiều kẻ tăng là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng đây là chỉ cho ai? Tăng thượng mạng đây là chỉ cho những cái kẻ mà kiêu ngạo. Những cái kẻ kiêu ngạo này là ở trong là Phật giáo á. Là gì? Chưa chứng mà nói là nói chứng. Họ không có cái gì cả, nhưng mà họ nói rằng là thầy đây là chứng ngộ rồi, thầy đây là có thần thông rồi. Quý vị biết rằng là bây giờ nó có những cái người cũng mang danh là tăng sĩ Phật giáo, nhưng mà những cái hiện trạng của họ nó có vẻ kỳ lạ, có vẻ là khác thường. Trong cái lời giảng là của họ hoặc là thậm chí có những cái người là bên cạnh nữa. Chẳng hạn như một cái vị tăng sĩ là ngồi đây, rồi bên cạnh này có một cô là thiếu nữ. Rồi cái vị tăng sĩ này là nói rằng: ồ, có một cái vị hòa thượng đó, mà hòa thượng đó là nổi tiếng, thì cái vị hòa thượng đó đã nhập diệt trước đây, bây giờ cái vị hòa thượng đó nhập hồn vô cái cô này. Và cái cô này nói lại với thầy, cô này là nói lại với thầy như vậy là như kia. Để làm gì vậy? Thì đấy có phải một cái hình thức là mê hoặc quần chúng không? Tất nhiên là mượn một cái hình ảnh tốt của một cái vị cao tăng nào đó trong quá khứ, rồi là dựng lên một cái câu chuyện là nói vị cao tăng đó bây giờ hiện hồn về nhập vào cái cô thiếu nữ này, và cô thiếu nữ này nói lại với thầy như vậy như là như kia. Khi người ta tìm hiểu là cái vị thầy này là chẳng có là cái sự tu tập là tốt đẹp gì, nhưng mà cái vị này dừng lên một cái một cái cảnh tượng là như vậy, và đây có phải là để mê hoặc quần chúng không, thưa quý vị? Đây là để mê hoặc quần chúng. Và quý vị biết rằng hình như người Việt Nam mà chúng ta là nói riêng và con người là nói chung á, rất dễ bị là mê tín, rất dễ bị là mê tín. Ở đây là quý vị thấy rằng á, bây giờ nói nhiều khi nói đi học pháp, nói đi ngồi thiền, nhiều khi không có vui đâu. Nhưng mà nghe nói rằng: ê mày ơi, tao nghe nói là chỗ đó có cái cô, có cái am đó là linh lắm mày, tới đó mình cầu chi á là cũng là được nấy. Tao nghe vậy đó, ôi chà, mà nghe nói vậy thôi là sẵn sàng đi liền, xá mấy là cũng đi, sẵn sàng bỏ tiền ra để mà hợp đồng là thuê xe, đêm ngày mấy ngày cũng được, miệng là tới đó để mà cầu, để mà cầu là cầu nguyện. Quý vị thấy tình trạng này là khá phổ biến không, thưa quý vị? Rất là phổ biến. Cái con người là của mình á, là quý vị biết rằng khi mà cái trình độ thấp kém á, ít học, ít hiểu á, là rất dễ bị rơi vào cái tình trạng này. Tình trạng là mê tín. Mình không hiểu, và những cái người trình độ thấp là rất dễ bị rơi vào cái tình trạng này. Một cái gì đó là có vẻ như là huyền hoặc, có vẻ như là ma quái, là tò mò lắm, thích tìm hiểu lắm. Và đây là chính là cái yếu điểm là của con người. Và chúng ta biết rằng là Đức Phật đã biết được cái tâm lý này của con người rồi, cho nên là từ ngàn xưa là Ngài có đề cập đến hai cái pháp tu, gọi là tùy pháp hành và tùy tín hành. Tùy pháp mà hành trì là để mà dành cho những cái người mà là có lý trí, những cái người mà hiểu biết là hành trì, gọi là tùy pháp hành. Là dành cho cái hàng người có tri thức, có hiểu biết. Và bên cạnh đó, Đức Phật cũng có một cái pháp tu thứ hai gọi là tùy tín hành. Tín là niềm tin. Dựa vào niềm tin mà Ngài cho những cái bài pháp cho người có niềm là niềm tin. Và chúng ta thấy rằng người mà có niềm tin là cái người gì? Người có niềm tin là cái người thường thuộc về lãnh vực tính là tình cảm. Mà chúng ta biết rằng Những người mà đi chùa hoài hoặc ở trong xã hội á, quý vị thấy cái giới nào đông thưa quý vị? Nữ đông hay là nam đông? À, nữ là nữ đông. Mà nữ thì thường thiên về cái gì thưa quý vị? À, thiên về tình, là tình cảm. Nữ là nói đến nữ là nói đến tình, là tình cảm. Mà tình cảm thì nó rất dễ rơi vào mê, là mê tín. Bởi vậy cho nên nói rằng là khi mà đề cập đến lý trí và tình cảm á, thì cái sự tu tập của Phật giáo là một cái sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Đó. Bi nhưng mà phải có, mà phải có trí. À, một sự cân là cân bằng. Nhưng mà cái con người của mình á, hắn thường nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. À, đàn ông á, hay là nam á, thì thường về lý trí. Bởi vậy cho nên họ thường ít đến chùa lắm. À, họ thường ít đến là đến chùa vì họ không tin. họ không tin. Nhưng mà tại sao đến chùa là người nữ là đến chùa nhiều? Vì sao? Vì họ là tính, là tình cảm. Mà tình cảm thì nghiêng về niềm, là niềm tin. À đó. Bởi vậy là cho nên quý vị biết rằng Đức Phật trong những cái pháp của Ngài là chỉ dạy á, là có những cái pháp dành riêng cho người có niềm, là niềm tin. Mình phải dùng cái pháp đó thì họ mới nghe. À, pháp đó họ mới chịu. À. Bởi vậy cho nên là quý vị biết những kẻ tăng thường mạng đấy á, những cái người mà phải nói họ lợi dụng cái yếu điểm là niềm tin này để mà họ mê hoặc quần là quần chúng, nói ra những cái điều mà phải nói rằng là phi khoa học và nó thiếu đi là những cái căn cứ theo lời Đức Phật Thích Ca dạy. Nếu như chúng ta phân tích lời Đức Phật Thích Ca dạy là chúng ta thấy rằng những cái lời tuyên bố của những cái vị mà tăng sĩ đó rất là sai lạc. Nhưng mà họ lại được lòng rất nhiều là Phật tử. Tại vì Phật tử là thích cái gì? À, thích cái gì có vẻ rằng là nó hơi là thần thông, là biến hóa. Hơi cái gì mà nó có vẻ là bí ẩn. Vì họ thích cái sự là tò mò. À. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái kẻ tăng thường mạng ở đây á, là ý nói những cái người hoằng pháp là như vậy. À, ý nói là trong cái cuộc đời này á, có những cái con người mà phải nói rằng là tăng thường mạng. Và chính trong cái phẩm này chúng ta thấy rằng có đề cập đến những cái vị là tỳ kheo, là cái loại này. À, có đề cập đến cái vị hoằng pháp, đi làm hoằng pháp nhưng mà làm trên cái góc độ về mê, là mê tín. Chúng ta biết rằng không phải đời đến bây giờ, mà ngay từ thời kỳ Đức Phật còn tại thế đã có nhiều loài tăng sĩ rồi. À, cho nên là mới có gì? Mới có cái từ gọi là phàm tăng, ác tăng, rồi thánh tăng. Thấy không? Ngay từ thời kỳ Đức Phật đã có những cái loài là tăng sĩ này rồi, chứ đừng nói bây giờ. Tại vì sao? Đức Phật là có dạy này, vì có những người xuất gia, cái động cơ họ không đúng đắn. À, Đức Phật dạy này, có nhiều người vì nghèo quá mà đi xuất, mà xuất gia. Có người vì trốn nợ rồi đi xuất, mà xuất gia. Có người trốn quân dịch rồi đi xuất, là đi xuất gia, là sợ đi lĩnh á, cho nên là xuất gia. Có người thích làm trụ trì rồi đi xuất gia. Tại vì sao quý vị biết? Thường thường là trụ trì là thế nào? Mỗi lần Phật tử vào là cúng dường tam bảo, rồi cúng dường cho ai? À, cúng dường cho là trụ trì. Cho nên là ngay từ thời kỳ Đức Phật đã cảnh giác rồi. Có những người xuất gia vì muốn được làm trụ, là trụ trì. Rồi thế nào nữa? Có những người xuất gia là tại vì muốn thích được nhìn thấy là mặt mày của vua chúa hoàng hậu. ở ngoài dân thì đâu có thấy. Nhưng mà chúng ta biết rằng thời kỳ Đức Phật là vua quan, người ta chỉ tiếp xúc với là tăng sĩ thôi. Vua quan người ta chỉ tiếp xúc là tăng sĩ, người ta mời tăng sĩ vào để họ cúng dường. Cho nên là đi tu để mà mục đích là để được nhìn thấy mặt của ông vua thế nào, mặt bà hoàng hậu là thế nào. Mục đích đi tu là để vậy thôi. Đây là trong kinh Phật là có ghi lại đấy nha, chứ không phải là tâm đức là phìa ra đâu nha, không giảm phìa. Rồi gì nữa? Là có những cái người là đi tu, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái tu này là mới là hay này. Đi tu vì sự giải thoát khỏi phiền não khổ, còn khổ đau. Thì Đức Phật nói cái người tu này mới là gọi là mới gọi là người tu đúng, là đúng đắn, với cái động cơ đúng là đúng đắn. Bởi vậy cho nên Phật tử của chúng ta là cần phải cảnh giác, cần phải là cảnh giác, nhất là trong thời buổi là bây giờ. Ngay trong hàng ngũ tăng sĩ á, không phải ai cũng giống ai. Chúng ta là cũng đừng vì một cái tin gì đó rồi chúng ta lại là lại thối tâm, từ bỏ cái tôn giáo của mình. Quý vị biết rằng là từ xưa Đức Phật là đã dạy rồi, cũng giống như là về sau này. Quý vị biết rằng ngay Đức Phật Thích Ca đó, mà trước khi mà Ngài nhắm mắt nhập Niết Bàn á, thì Ngài có dặn rằng các ngươi đừng có thờ cái thân là của ta nha. Các ngươi đừng có thờ cái thân của ta, mà các ngươi hãy nương tựa vào chánh pháp để mà sống, nương tựa vào chánh pháp để mà tu tập. Thấy không? Nương tựa vào pháp. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng ở Ấn Độ suốt khoảng mấy trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, người Phật tử Ấn Độ họ không có thờ hình ảnh là của Ngài, mà thay vào đó là họ thờ cái gì thưa quý vị? Họ thờ cái tháp, trong đó đừng xá lời. Là vì như vậy, vì Đức Phật nói đừng có thờ cái thân của Ngài, tại vì cái thân là nó vô thường, nó có đó rồi mất là mất đó. Nhưng cái pháp mà của Ngài dạy, cái quy luật đó là nó tồn tại vĩnh, là vĩnh viễn. Cái sự an lạc, cái sự bất tử, bất diệt đó là tồn tại mãi, mãi mãi mình sống với cái pháp đó. Và sau này chúng ta thấy rằng các cái chư tổ là cũng thế, là Ngài dạy là y pháp bất y, biết y nhân. Y vào pháp nhưng mà đừng có y vào con người. Con người thì có người này là người khác, nhưng mà Phật pháp thì không bao giờ thay đổi. Bởi vậy cho nên Phật tử của chúng ta cần phải cảnh giác đối với những cái hiện tượng mà có một vài tăng sĩ mà họ có hành động này hành động kia, thì chúng ta y theo lời Phật tổ mà chúng ta sống, là y pháp bất y, bất y nhân nhé. Đó. Phật pháp khi nào cũng đúng, chỉ có cái con người hành trì đúng hay không đúng mà thôi. Đó. Cho nên nói đến kẻ tăng thường mạng đây, chúng ta thấy rằng trong Pháp Hoa đã tiên liệu trước rồi nhé. Trong cuộc đời này nó có những cái hàng người như vậy, ở ngoài đời cũng thế, mà trong đạo cũng thế. Rồi gì nữa? Người đời sau á, tham lợi dưỡng là cúng dường. Thấy không? Như vậy chúng ta thấy rằng tăng thường mạng và tham lợi dưỡng cúng dường đây là chỉ cho hàng ngũ là tăng sĩ đây. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đi tu mà giống như hồi nãy phân tích, thì những ai đi tu vì sự nghiệp giải là giải thoát, tâm thanh tịnh không còn tham sân si, đó mới là động cơ đúng, là đúng đắn. Còn ngoài ra những cái động cơ khác đều sai lạc, như là đi tu mà để được làm trụ trì để mà Phật tử cúng dường, đấy chính là tham lợi dưỡng cúng dường đó. Thì chúng ta hay là Phật tử chúng ta cần phải tỉnh táo. Ở đây chúng ta không có bơ đũa là cả nắm nha. À, ở đâu cũng có người này và người kia, nhưng Phật tử chúng ta phải luôn luôn tin tưởng vào Phật pháp. À, luôn luôn tin tưởng vào là Phật pháp đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng là người đời này, vấn đề tham lợi dưỡng cúng dường này có không thưa quý vị? Có không? À có đó. Và dù hiện tượng này có xảy ra thì chúng ta thấy rằng đây là người nào làm thì người đó chịu, nghiệp ai làm nghiệp đó chịu. Cũng giống như Đức Phật dạy á, chớ có nhìn lỗi người người khác có làm hay không làm, hãy nhìn lỗi chính là chính mình có làm hay không làm. À, nghiệp ai làm thì người đó là người đó chịu, và chắc chắn rằng là sẽ không thoát khỏi luật nhân, luật nhân quả. Không sớm thì muộn, người nào làm gieo nhân gì thì sẽ chịu quả, là quả báo đó. Mình không cần phải can thiệp, mà chính cái quy luật sẽ quy luật nhân quả là sẽ thực hiện đó. Rồi gì nữa? Xa lìa đạo giải thoát, thấy không? Đây xa lìa đại giải thoát là chỉ cho những cái người là tu tập đó. Chúng ta là như hồi nãy nói đó, nhiều khi nhìn một vài cái hiện tượng, mà những cái hiện tượng này thường là có những cái động cơ, những cái thế lực mà để nó tạo ra những cái tình huống đó, thì chúng ta bị thối tâm, chúng ta xa lìa đạo giải thoát, thì như vậy chúng ta cần phải tỉnh và phải tỉnh giác nha. Đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái đoạn vừa rồi để thấy rằng cái công việc hoằng pháp á, cho cái đời sau nó đã có chứa đựng những cái yếu tố khó, còn khó khăn này đó, phải không? Đó, đi là đi vào. Rồi chúng ta đọc tiếp: 500 A La Hán và 8000 hữu học vô học được thọ ký, được thọ ký thành Phật đó, cũng phát nguyện đời sau truyền bá kinh Pháp Hoa, nhưng ở cõi khác, không ở cõi Ta Bà, vì cõi này nhiều điều tệ ác, tăng thường màng, công đức càng mỏng, giận hờn, vua vẫy, tâm không chơn, là chân thật. Thì cái đoạn này, đoạn vừa rồi thì nói cả cái vị Bồ Tát là hoằng pháp ở tại cái cõi Ta Bà khổ đau này. Thì cái đoạn này nói những cái vị thinh văn, những cái vị thinh văn, tất nhiên là A-la-hán đó, và 8000 vị hữu học đó, vô học đây là chỉ cho hàng thinh văn. Thinh văn là chỉ cho những người chỉ thích là tự độ mà không đi hoằng, đi hoằng pháp. Và mặc dầu ở đây Đức Phật Thích Ca đã khai thị cho họ, giúp cho họ là gì? Tu tập kinh Phật Hoa, thọ ký, ẩn chứng cho họ thành Phật trong tương lai rồi, với tinh thần giúp cho họ là mở ra cái sự đi hoằng pháp. Thì chúng ta thấy rằng khi họ đi hoằng pháp, kinh Phật Hoa thì họ cũng là tròn ở cảnh giới khác, chứ họ không gọi gọi cái Ta là Ta Bà. Là vì sao vậy? Thì cái này á, để nói lên rằng một cái sự so sánh nha, một cái sự so sánh là nó tăng thêm cái phần khó, còn khó khăn. Đi hoằng pháp, nó đến hoằng pháp là nó đến cái chuyện khó, còn khó khăn. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái vị thính văn này, mặc dù là đã ngộ được, đã học được kinh Pháp Hoa, nhưng mà họ cũng chọn cái nơi dễ, là nơi là dễ dàng khác, phải không? Để nói lên rằng những ai mà còn lại để hoằng pháp trên cái cõi Ta Bà này là cần phải khám, cần phải là khám nhận, cần phải là kiên nhẫn hơn. Và đây cho chúng ta thêm là cái đời sau hay là đời hiện tại như thế này, nó có những cái khó khăn gì. Thì ở đây chúng ta thấy ngoài điều tệ ác này, tăng thường mạng này, công đức càng mộng là giống như là phần trên, thì đây nó có chỉ ra thêm cái gì? Giận hơn. Giận hơn. Quý vị thấy chúng sinh đời nay có dễ giận hơn không thưa quý vị? Ồ, giận hơn đây là phải nói chi phối trong cuộc sống con người nhiều lắm. Và quý vị biết rằng cái giận hơn á, là nó dễ sợ lắm. Người ta nói giận thì thế nào? Giận thì mất khôn. Giận thì là mất khôn. Một cái giận hẳn liên quan một cái lý do gì đó, vì tiền bạc, hay là vì sắc đẹp, hay là vì là địa vị, hay là vì nhậu nhẹt, hay là vì những cái phương tiện của đời sống, xe cộ nhà cửa tranh giành nhau. Mà nổi giận lên là quý vị biết khi giận lên là mất khôn. Mất khôn lên thì nó giận tới cái gì? Tới cái chỗ giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau rồi thì thế nào? Vào tù ngồi. Rồi thậm chí là bị tử, là tử hình. Mà lúc đó rồi thì hối hận. Nhưng mà hối hận thì chuyện đã là đã rồi. Và chúng ta thấy rằng cái giận hờn này á, là đúng là người ta nói không sai, giận là mất khôn. Khi giận lên rồi á, là quý vị biết rằng là giận lên là cái gì là chén bát này, dao búa gì là xà láng hết. Và chúng ta thấy rằng là nhiều khi ngang qua tin tức đó, nhiều khi giận, còn cái giận hờn giữa hai cái nhóm người là với nhau, nhưng mà nhóm này tìm không được là nhóm kia, thế rồi là đi giữa đường phố gặp ai là cũng là chém hết. Mà quý vị thấy tội không? Người ta không có là liên hệ gì hết mà tự nhiên rồi cũng bị là thương tật. Cho nên quý vị biết rằng là cái cuộc đời á, là trong đó Kinh Pháp Hoa có nêu lên cái cuộc đời này khó khăn, thì trong này có cái gọi là oán giận. Đây là đang nêu đây là cái đoạn này là đang nêu ra những cái sự khó khăn của cuộc đời mà một người hoằng pháp như vậy cần phải kham nhận. Không phải thấy người ta giận kể là mình rụt lui không dám đi hoằng pháp nữa. Quý vị biết rằng là có một cái bài kinh vào thời kỳ là Đức Phật á, thì có một cái vị tỳ kheo đó là phát tâm đi đến cái xứ đó để mà truyền pháp, mà cái xứ đó là dữ tợn lắm. Còn cái xứ đó là không chấp nhận là ai đến đó là truyền đạo hết á. Thì có một cái vị tỳ kheo phát tâm đi đến đó để mà hoằng pháp. Thì Đức Phật nói rằng ngươi đi đến đó là nguy hiểm lắm. Ngươi đi đến đó ngươi có thể bị đập, ngươi có thể bị chặt tay, ngươi có thể là bị giết. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này trả lời dù những cái chuyện đó có thể là xảy ra, nhưng mà không vì vậy mà con là thối lui, con vẫn đi tới để hoằng pháp. Dù những chuyện đó có xảy ra thì con xem đó, những cái hành động mà tàn bạo đó giống như cái nghiệp báo lục của con là phải trả. Con sẽ rất hoan hỷ, không có giận hờn vì những cái việc làm đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi cái bài kinh này là nói ra, là chúng ta đã thấy rằng từ thời kỳ Đức Phật đã có những cái sự là khó khăn nha, đã có những cái sự khó, còn khó khăn rồi. Và bây giờ chúng ta biết rằng là những cái sự mà giận hờn á, là quý vị biết nó càng là dữ dội hơn nữa. Quý vị biết khi người ta là giận lên á, người ta không thích, thì cái việc người ta sẽ sử dụng cống là công cụ. Mà từ thời kỳ mà xưa thì cái công cụ lúc đó chỉ mới là gươm dao thôi. Mới là gươm dao thôi. Còn cống cù bây giờ là quý vị biết cái gì? À, bom là tên lửa, à, là vũ khí, là hạt nhân. Mà còn quý vị biết rằng là lúc xưa kiếm, dao, cung tên gì thì cái thương vong là ít. Nhưng mà bây giờ mà nổi dần lên thì quý vị biết thương vong nhiều hay ít thưa quý vị? À, rất là nhiều. À, cái công cụ văn minh hiện đại thì quý vị biết nó tác động là rất lớn lên cái đời sống của chúng sinh. À, rồi chúng ta sẽ thấy rằng vua bài nữa. À, vua bài đây là A vua theo. Và cái chữ A vua đây, A vua theo đây á, là quý vị biết rằng là theo cái tâm lý. À, là A vua đây mà ở trên một cái phương diện khác mình gọi là gì? Là phong trào. Thấy không? Phong trào này là phong trào mà phong trào kia. À, chẳng hạn như là cái phong trào là ngồi thiền, cái phong trào là bóng đá, phong trào này là phong trào kia là gì? À, là thấy cái đó hay dở diễn biết, nhưng mà thấy mình thích là mình a vua. Nhưng mà trong này á, thường nói là a vua là a vua theo cái xấu. À, con người của mình thì thường là bị là quyến rũ rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng á, trong cái sự quyến rũ hay còn gọi là cái tham muốn á, thì nó có hai loại: tham muốn tốt và tham muốn xấu. À, tham muốn này, chẳng hạn như tham muốn đi ngồi thiền này, tham muốn tụng kinh này, đấy chính là tham muốn tốt. Trong danh từ Pali gọi là Chanda. Chanda là tham muốn, là cái dục, nhưng mà dục tốt. À, cả dục này thì sẽ làm lợi cho mình và làm lợi cho người khác. Nhưng mà bên cạnh đó nó có một cái tham muốn thứ hai gọi là Tanha, là tham muốn xấu. Như là đánh bạc này, à, như là cắt tóc ngắn này, như là nhuộm tóc này, phải không? Thì chúng ta thấy rằng là những cái này, à, là nó sẽ, à, nó làm hại mình và hại người và hại người khác. Những cái a vua này là nó sẽ làm cho xã hội là rối loạn. Và ở đây chúng ta thấy rằng là đây nói là cái a vua. À, Kinh Phật Hoa nói kìa, đời sau hay là đời hiện tại, a vua đây là theo cái ý xấu. A vua vào những cái việc xấu, là xấu á. À, rồi một cái nữa là tâm không chân, tâm không là chân thật. À, tâm không chân thật đây là chúng ta có thể nói rõ ra, đó chính là sự lừa đảo, lừa gạt. Và quý vị thấy rằng người ta lừa gạt là lừa gạt tình này, lừa gạt tiền này, thấy không? À, lừa gạt là đủ thứ. Bởi vậy cho nên là tội. À, nhiều người là chơi hùi này. À, bao nhiêu tiền bạc khó khăn làm ăn là tội tâm mặt mày để mà chơi hùi. Thế rồi chủ hùi là trốn mất. À, rồi là hùn vốn cổ phần. À, để mà làm ăn, rồi cuối cùng này kia, rồi là giám đốc cổ phần kia là trốn nợ, là bỏ chạy này, nghe không? Đó. Vân vân. Và chúng ta thấy rằng là cái tâm không chớn, tâm không là chân thật. Thì cái đoạn vừa rồi để cho chúng ta thấy rằng trong cái xã hội ấy, nó có nhiều cái khó khăn lắm. Và những cái người đi hoằng pháp thì chia hai hàng người. Một hàng người sẵn sàng xông pha vào cái xã hội khó khăn để mà hoằng pháp, đấy gọi là hàng bồ, là Bồ Tát. Và chúng ta nên hiểu Bồ Tát và Thanh Văn đây á, chúng ta đừng có hiểu qua cái chiếc áo. À, dù anh là mang cái chiếc áo là tiểu thừa, như là Nam Tông, là Thái Lan là chẳng hạn, dù anh mang cái chiếc áo đó mà ở, người ta thường gọi là tiểu thừa đó, nhưng mà cái tâm của anh là đi hoằng pháp, cũng giống như Đức Phật Thích Ca là trước đây ngài cũng mang cái đắp ý vang, thấy không? Mà ngài đi hoằng pháp, à, là ngài là không có là co ro, chỉ lo cho cái giải thoát của mình thôi, thì đó gọi là Bồ Tát. Ngược lại anh mang cái chiếc áo là đại thừa Bắc Tông, nhưng mà anh là không có tu học. Anh lại là qua những cái điều như là vừa nói, đi tu là vì động cơ không đúng, không đúng đắn à. Thì như vậy á, thì nó không phải là Bồ Tát à. Đó. Thì như vậy là đây chúng ta thấy rằng qua cái đoạn vừa rồi là cho thấy hai hàng người Bồ Tát và Thinh Văn Bồ Tát thì chọn cái chỗ khó khăn này và cam nhận để mà hoằng pháp, còn Thinh Văn thì qua đi chọn là cái cõi khác, mình không biết đâu, nhưng mà không phải là ta bàn. Rồi bây giờ mình đi qua một cái đoạn kế tiếp. Khi đó hai vị lãnh đạo ni giới là Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và 6.000 tỳ kheo ni hữu học vô học được Phật thọ ký, và họ cùng phát nguyện rồng nói kinh Pháp Hoa ở cõi khác. Ở trên cái đoạn trên thì nói về Bồ Tát và Thinh Văn, là có lẽ là toàn là tăng cả, nhưng mà cái đoạn vừa mới đây thì nói về ni. Đấy nè, ni. Thì Kiều Đàm Di, chúng ta biết cái Kiều Đàm Di là đây là chính là bà dì mẫu của đức Phật là Thích Ca nha. Gia Du Đà La đây chính là phu nhân của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi ngài thành là thành Phật. Và 6.000 tỳ kheo ni hữu học vô học, đây là chỉ cho những người là Thinh Văn. Thinh Văn đây là chủ yếu là từ đồ giải thoát là cho mình. Thì những cái vị này cũng được Phật Thích Ca thọ ký sau sẽ thành Phật, cho nên họ cũng là phát tâm đi truyền bá kinh Pháp Hoa, nhưng mà cho cõi khác. Thì cái đoạn này nói tiếp là Ni Kiều Đàm Di sau khi đủ đạo hành Bồ Tát thì sẽ thành Phật hiệu nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, có đầy đủ 10 danh hiệu. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái đoạn này nói rằng Ni Kiều Đàm Di trước khi thành Phật là phải làm gì? Phải ngang qua cái đầy đủ đạo hành bố là Bồ Tát. Tất nhiên anh phải chuyển, thay vì từ đồ mà quá đồ là đồ tha. Đó, như vậy mới gọi là Bồ Tát. Và rồi thì cái ni này sẽ thành Phật mà có cái tên là nhất thiết chúng sinh là hỷ kiến. Nhất thiết là tất cả. Chúng sinh là tất cả chúng, là chúng sinh. Hỷ kiến, hỷ là vui, kiến là thấy. Nghĩa là một cái danh hiệu Phật, nghĩa là tất cả chúng sinh ai thấy ni này cũng đều vui, là vui thích. Còn quý vị để trong kinh Pháp Hoa nha, mấy cái tên gọi nó đều có cái ý nghĩa nơi á. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái con người mà ai thấy cũng vui thì chúng ta thấy rằng là người đó phải có những cái đức tính rất là tốt, phải không? Một cái người mà đức tính xấu á, là họ có vui không thưa quý vị? Không. Chỉ có cái hàng mà ai còn ai vua thôi ấy. Chứ còn cái những bình thường thì không ai thích. Bình thường thì họ thích những cái người tốt, những cái con người mà vị tha, đi làm từ thiện này, giúp đỡ là người khác này, phải không? Hy sinh cho là người khác này, thì như vậy là chúng sinh mới thích. Cho nên ở đây là ý nói cái Ni Kiều Đàm Di này có cái tên mà tất cả chúng sinh ai nhìn là cũng thích. Có nghĩa là Ni Kiều Đàm Di này sống với tinh thần vị là vị tha, tinh thần bố là Bồ Tát vị tha, cho nên là Ni này mới có cái tên gọi đó. Và đầy đủ 10 danh hiệu. 10 danh hiệu đây là chỉ cho là một cái vị Phật. 10 danh hiệu đây là Như Lai này, Ứng Cúng này, Chánh Biện Trí này, Minh Hành Túc này, Thiền Thề này, Thể Giáng Dạy này, Vô Thường Sĩ này, Điều Ngự Trường Phu này, Thiên Nhân Sư này, Phật Thế Tôn. Đây là 10 cái đức tính hay là 10 cái đặc điểm của một cái vị Phật hoàn toàn giải thoát. Đó. Khi nói đến 10 danh hiệu là nói cái vị này đã là rốt ráo. Rồi đến cái ni thứ hai là ni Gia Thâu Đà La. Gia Thâu là Đà La, đây chính là Gia Du là Đà La đó nhé. Sau khi tu hành, Bồ Tát cũng làm vị đại pháp sư, sẽ thành Phật hiệu là Cù Túc Thiên Vạn Quang Tướng, đầy đủ 10 danh hiệu. Thì cái ni này á, muốn thành Phật thì cũng phải ngang qua cái gọi là gì? Là Bồ Tát. Phải có tinh thần bố là Bồ Tát. Rồi cái vị này có cái đặc biệt gì nữa là đại pháp sư, là một cái vị mà đi hoằng pháp, tiếng tâm, nổi tiếng. Phải là gì? Anh phải đi là hoằng pháp. Cho nên có thể nói là Bồ Tát là cái con người mà từ đồ rồi phải đi độ tha. Và anh càng mà hoằng pháp giỏi á, thì lại càng là phát huy là cái sự nghiệp còn của mình. Và cái vị ni này có cái tên gì là Cù Túc là đầy đủ. Thiên vàng là tất nhiên chúng ta thiên là 1.000, vàng là 10, mà 10.000 đó là nhân lên. Quang tướng, quang là ánh sáng, tướng là biểu hiện ánh sáng, mà chúng ta biết biểu hiện ánh sáng là gì? Nói đến ánh sáng trong quan niệm của người Ấn Độ đó chính là trí tuệ. Nói đến ánh sáng là nói đến trí, là trí tuệ. Chúng ta thắp đèn gì? Chúng ta thắp đèn để mà gì? Để mà làm khơi lên cái trí tuệ, xua đuổi bóng tối. Bởi vì cho nên ánh sáng trong quan niệm của Ấn Độ là chỉ cho trí, là trí tuệ. Khi ánh sáng lên thì màn đêm là sẽ bị xua tan. Cũng vậy, khi trí tuệ lên, khởi lên thì vô minh bị dập tắt. Cho nên bởi vậy nói đến ánh sáng là chỉ cho trí, là trí tuệ. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ni, nhưng mà muốn thành Phật thì phải chuyển qua bố là Bồ Tát, và phải có trí là trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy rằng là tinh thần của Phật giáo là tinh thần phải là trí tuệ. Duy tuệ thì nghiệp, lấy trí tuệ để mà làm sự nghiệp của mỗi là con người, là Phật tử. Rồi sau khi đề cập đến những cái hàng người là vừa rồi, thì chúng ta qua cái đoạn thứ ba. Và 80 muôn ức Na Do Tha Bồ Tát được các pháp là tổng trì, bất thối chuyển. Rồi đứng lên phát nguyện đi khắp 10 phương thế giới, đem kinh Pháp Hoa giáo hóa chúng sinh, biên chép thọ trì đọc tùng giảng nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành, dầu bị chướng ngại bởi những tỳ kheo ác trược. Ở đây chúng ta lưu ý này, dầu bị chướng ngại bởi những tỳ kheo ác là ác trược, chỉ cho những cái người tu hành nhưng mà không có chân chánh nha. Quốc vương, đại thần, ngoại đạo và cư sĩ, những các Bồ Tát này vẫn kham nhận, chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thường, sẽ khéo nói pháp, hồ trì lời Phật dặn. Thì đoạn này ý nói gì? Thì ở đây chỉ một cái số lượng là Bồ Tát nhé. 80 muôn ức, 80 muôn, muôn ức. Là chỉ cho con số 10.000 và 100.000. Na Do Tha, đây là phiên âm từ chữ Na Du Ta, là tiếng Phạn, có nghĩa là 10 triệu. Đây là một cái số lượng nhân lên là để nói rất nhiều vị Bồ Tát được các pháp là tổng trì. Ở đây chúng ta cần phân tích thêm một tí là tổng trì là gì. Tổng trì đây là một cái pháp môn tu tập của mật giáo. Tổng trì đây là một cái pháp môn tu tập của mật giáo. Trong cái pháp môn này họ kết hợp giữa thần chú và những cái ấn quyết, những cái thủ thuật của cái ngón tay nha. Trong khi là đại định, trong cái trạng thái là đại định, trong cái trạng thái đại định họ dùng chân ngôn, những câu thần chú cũng giống như những cái thủ thuật là ấn quyết của ngón tay, để gì? để làm cho thân khẩu ý là gì? Được hoàn toàn thanh tịnh, giải thoát, không còn phiền não là khổ đau nữa. Nha. Thì như vậy chúng ta thấy là trong kinh Pháp Hoa là chúng ta thấy là bao gồm là hay lắm. Phân tích ra rồi chúng ta thấy trong này bao gồm là nhiều cái pháp môn là tu tập. Thì trong này có cái pháp môn gọi là tổng trì của mật tông nha. Và nếu như phân tích kỹ nữa chúng ta sẽ thấy rằng tổng trì này nó có bốn cái loại trì. Mà trì đây là một cái tên gọi là tu tập nha. Thì tổng trì này phân tích ra nữa nó có bốn cái loại mà bốn cái loại trì. Thứ nhất gọi là pháp trì, thứ hai gọi là nghĩa trì, thứ ba gọi là tam ma địa trì, thứ tư gọi là văn trì. Tổng trì là nó tổng hợp là bốn cái loại trì này. Trì này mình có thể gọi là đà la ni đó. Quý vị tụng kinh, quý vị thường hay nghe nói chữ là đà la ni đó. Đà la ni này có nghĩa là tổng trì nha. Thì tổng trì đây là một cái, như hồi nãy mình nói, một sự kết hợp giữa chân ngôn thần chủ và ấn quyết, thủ thuật của ngón tay trong đại định để mà làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, giải thoát. Đó. Thì cái pháp trì là gì? Cái pháp trì này á, là một cái loại pháp môn là tu tập, trừ đi tất cả những cái pháp là ô nhiễm. Chúng ta biết rằng là trong cái chữ pháp đấy là chỉ cho tất cả những sự vật là hiện tượng, nhà cửa xe cộ vàng bạc châu báu danh vọng là địa vị. Thì pháp trì ở đây á là chỉ cho rằng là cái vị mà hành trì cái pháp trì này á là gì? Dập tắt đi những cái pháp là ô nhiễm đó và chứng được cái giáo pháp của pháp giới là thanh tịnh. Chứng được cái giáo pháp của pháp giới là thanh tịnh là gì? Pháp giới thanh tịnh là chỉ cho gì? Pháp giới là chỉ cho tất cả những cái sự vật hiện tượng nó biểu hiện một cách chân thật, không phải ngang qua cái con mắt còn của mình, ngang qua sáu cái giác quan còn của mình á, thì mình sẽ thấy ra một cái thế giới ảo. Và cái pháp giới đấy nó chỉ cho một cái thế giới thật, chứ không phải thế giới ngang qua là sáu cái giác quan còn của mình. Bây giờ để thầy cho quý vị một cái hình ảnh để quý vị có thể hiểu được phần nào về cái phần này. Quý vị thấy cái ly nước không? Nha. Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái chiếc đũa thẳng đó, mình nhúng vào trong cái ly nước á, thì mình nhìn ngang qua ly nước mình thấy cái chiếc đũa là có bị gãy không thưa quý vị? Là bị gãy. Thấy không? Thì như vậy là mình thấy cái chiếc đũa mà nó ngang qua ly nước thì nó bị gãy. Thì cái gãy đó là thật hay ảo thưa quý vị? Cái thật đó là cái chiếc đũa gãy đó là ảo. Còn chiếc đũa bên ngoài lá là thật, chiếc đũa bên ngoài lá là thẳng, lá là thật. Đó. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta biết rằng những cái gì mà mắt thấy, chẳng hạn như mắt mình thấy là cái cô đó, mắt mình thấy cái camera đó, thì những cái đó hắn vào trong cái vỏ não là của mình á, hắn tạo ra cho mình một cái hình ảnh, phải không? Chẳng hạn như quý vị nhìn là thầy thế này, quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra thầy á, có thể hình dung ra lại á nè, hình dung ra lại. Thì cái hình ảnh của thầy nó nằm trong tâm của cái vị đó, thì đó giống như là cái chiếc đũa nhúng trong ly nước, và cái hình bóng của thầy nằm trong tâm quý vị, nó có khác với cái người thật của thầy bên ngoài không? Cái nào thật, cái nào ảo nào? Cái bên ngoài là thật, mà hình bóng của thầy nằm trong bóng quý vị là ảo. Đó. Thì cái pháp trì đấy á, là nhằm giúp cho cái người hành giả là thấy được cái con người thật là của thầy này, chứ không phải là thấy cái ảo của thế giới nằm trong tâm. Khi quý vị nhắm mắt lại nhìn thấy thầy, khi quý vị cảm xúc vui mừng giận hờn, khi quý vị là nhớ lại chuyện này là chuyện kia, thì quý vị là đang tạo ra một cái thế giới ảo, thấy không? Đang tạo ra một cái thế giới ảo. Và cái thế giới ảo đó nó hoàn toàn khác với thế giới thật ở bên ngoài. Thì cái pháp giới thánh tịnh đấy là chỉ cho cái thế giới thật, chứ không phải thế giới ảo ngang qua cái lăng kính, ngang qua cái suy nghĩ, nhận thức, cảm xúc của con người. Thì cái pháp trì đây á, là giúp cho cái người hành giả là không có bám víu vào những cái cảm xúc, những cái thế giới ảo trong tâm. Đó. Cho nên là phân biệt được thế giới ảo và thế giới thật. Đó. Cho nên pháp thì nó có cái nghĩa là như vậy. Nghĩa là không bị những cái pháp ô nhiễm, là không bị thế giới là ô nhiễm, là ngang qua, là lắng kính, là chi phối. À, mà phân biệt được từ cái thế giới thật hay là pháp giới thánh, là thanh tịnh. Đó. Rồi cái nghĩa thứ hai của tổng trì nữa này nữa là gì? Là nghĩa trì. Nghĩa là cái nghĩa. Và chúng ta thấy rằng là cái người mà hành trì cái nghĩa trì này là gì? Hiểu được cái nghĩa của những cái câu kể trong cả kinh điển. Thì cái này mới là quan trọng. À, khi mà nắm được cái nghĩa của kinh điển là chúng ta thấy rằng là cái này mới là cái quan, có cái quan trọng. Phải không? Đó. Khi mà Đức Phật dạy ra một cái gì đó là Đức Phật hàm ý, Đức Phật muốn nói là cái nghĩa đó. À, cho nên cái nghĩa thì đây là có nghĩa là giúp cho cái người là tu tập là nắm được cái nghĩa của kinh, là của kinh điển. Rồi cái nghĩa thứ ba của tổng trì nữa là gọi là tam ma địa trì. Tam ma địa đây là phiên âm từ chữ samadhi ở tiếng Phạn hay là chữ Pali. Samadhi có nghĩa là đại định. Đó. Thì cái tam ma địa trì này á, có nghĩa rằng cái người hành giả đó ở trong trạng thái đại, là đại định, thân tâm bất là bất động. Và một cái người hành giả là như vậy á, với một cái tinh thần là Bồ Tát á, thì cái vị đó có thể sau đó vị này đi vào, tái sinh vào trong lục đạo là luân hồi, như là thiên nhân này, Atula này, địa ngục, ngạ quỷ, súc là súc sinh. Một cái con người mà có tám ma địa trì như vậy rồi á, thì sẽ đi vào sáu cái cảnh khổ này, nhưng mà không bị các phiền não là chi phối. Còn cái tám ma địa trì này hay là cái đại định này á, là sẽ không bị phiền não quấy, còn quấy rối. Và một cái vị mà có tám ma địa trì này á, là vị này sẽ có là thần thông. À, sẽ có là ngũ, còn ngũ thông: thần túc thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vân vân. À, là có những cái thần thông là biến hóa. Và cái vị đó sẽ dùng những cái thần thông biến hóa đó để làm lời lạc cho chúng sinh, gọi là tam ma địa trì. Rồi một cái trì là thứ tư nữa, gọi là văn trì. Văn là nghe. À, thì cái trì này á, sẽ giúp cho cái người tu tập đó sẽ là nghe được toàn bộ kinh điển, hả, mà không bị bỏ sót. À, cho nên là tổng trì ở đây chúng ta có thể lướt qua là như vậy. Đây là pháp môn tu tập của mật giáo, của mật tông. Và trong tổng trì này, chúng tôi xin nhắc lại, đó là pháp trì, rồi nghĩa trì, tam ma địa trì và văn trì. Đây là bốn cái trì, cho nên gọi là tổng trì. Thì những cái tộc trì này á, là đấy những cái pháp môn tu tập của Mật giáo mà cũng đưa đến sự giải, là giải thoát. Thì cái đoạn này là đang đề cập đến là những cái vị Bồ Tát tu tập là Mật giáo đây à. Thì những cái vị này không có thối chuyển, đứng lên cũng phát nguyện đi khắp mười phương thế giới để đem kinh Pháp Hoa giáo hóa cho chúng sinh à, giúp cái sự biên chép này, giúp cho cái sự là thọ trì này, mà thọ trì là gìn giữ, là tu học đó, rồi đọc tùng này, giảng nói cái nghĩa của kinh Pháp Hoa này, nghĩ nhớ là chân chánh. Đó. Chúng ta có thể nói là nghĩ nhớ là chân chánh đây là giống như hồi nãy là chúng, như từ đầu chúng ta nói đấy, là chánh niệm tỉnh, là tỉnh giác. Nghĩ nhớ chân chánh đấy, chúng ta có thể nói là chánh niệm tỉnh, tỉnh giác. Những cái hành vi cử chỉ của mình, đi đứng nằm ngồi, nói năng là mình đều phải luôn luôn chánh niệm, là tỉnh, tỉnh giác. Đừng để ưu phiền tham nó khởi lên à, đó, đây gọi là nghĩ nhớ chân chân chánh, đúng như pháp mà tu là tu hành đó. Thì những cái vị Bồ Tát mà tu theo Mật giáo này, họ sẽ giúp cho chúng sinh là tu tập đúng như pháp mà tu hành, đúng như pháp mà tu hành. Là như vậy, chúng ta phải cẩn thận những cái người những cái vị tăng mà họ có thể lợi dụng Phật giáo để mà họ có thể mê hoặc mê hoặc là quần chúng, là Phật tử. Chúng ta có thể gọi đấy là tà hành, chứ không phải là chớn, chứ không phải là chớn, là chớn chẳng. Cho nên ở đây nói là đúng như pháp mà tu hành là như vậy, sẽ giúp cho Phật tử là đúng như pháp mà tu hành. Nghĩa là không có mê tín là dị đoan, mà theo lời Đức Phật là dạy. Rồi dầu bị chướng ngại, đây là những người đi hoằng pháp đây, mà dầu bị chướng ngại bởi ai? Bởi những tỳ kheo ác, là ác trược. Như chúng ta biết rằng là nếu như ở ngoài đời có những cái người tham sân si, thì trong tăng sĩ cũng có những cái hàng người này, là cũng tham sân, mà tham sân si. Và nếu như ngoài đời có những cái sự ganh tị, thì ở trong đạo thì vẫn có thể có những cái vị là ganh tị. Và chúng ta thấy rằng các con ganh tị thì thường là ác ganh tị chẳng hay ác ganh tị thiền, hay là thiền ganh tị ác, thưa quý vị. Thường là cái xấu ganh tị với cái là với cái tốt, phải vậy không? Đó, cho nên rằng ở kinh Pháp Hoa đã tiên liệu từ 2000 năm trước là trong tương lai sẽ có cái hiện tượng này. Bởi vậy cho nên chúng ta là cần phải khám nhận đó, những cái con người hoằng pháp cũng giống như những cái người học Phật là Phật tử, chúng ta cần phải là phân biệt nha. Đó, cần phải là phân biệt. Đối với người mà tăng sĩ hoằng pháp, không phải vì những cái chướng ngại này mà mình là thối lui. Phật tử là cũng thế, trong khi mình đi học Phật, mình cũng phải biết làm sao, cần phải là tỉnh giác, cố gắng phân biệt được ai là minh sư hoặc ai không phải là minh sư nhé. Để đừng mà có cái chuyện mà tiền mất tật là tật mang. Nói đến cái chuyện này thì chúng tôi cũng có nghe được một cái câu chuyện, là có một cái nhóm Phật tử Việt Nam mình khi mà liên hệ với Ngài Đạt Lai Lạt Ma bên Ấn Độ á, thì chỉ ngay Ngài Đạt Lai Lạt Ma là có nói như vậy này: quý vị phải cẩn thận với những cái vị tăng sĩ nước ngoài đang ở Việt Nam mang cái chiếc áo giống như chúng tôi, là chiếc áo đỏ đó, chiếc áo y đỏ là của Tây Tạng đấy. Quý vị cần phải cẩn thận với những tăng sĩ đó, vì nếu như không thì quý vị có thể rằng là tiền mất tật là tật mang, thậm chí có thể bị lường gạt vì là vì tình cảm nữa. Đây là chính những cái những Phật tử mà chúng tôi tiếp xúc trực tiếp, cái nhóm Phật tử này họ trực tiếp với Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và chính Ngài cũng cảnh giác rằng Phật tử Việt Nam chớ chớ có để bị mắc là mắc lừa nhé. Chớ có bị là mắc lừa vào là những cái là tăng sĩ là như vậy. Cho nên chúng ta cái phẩm này á, giúp cho chúng ta là cảnh giác nhé. Cái phẩm này giúp cho chúng ta cảnh giác trong cái cuộc đời này, xưa cũng như nay, là khó khăn. Ngoài đời chúng sinh là như vậy rồi, mà ngay trong đạo nó cũng có những cái rắc, những cái rắc rối. Và chúng ta cần phải sáng, là sáng suốt, phải không? Phải theo cái tinh thần ý pháp bất ý, bất ý nhân. Đó, thì cái phẩm này giúp cho chúng ta cần phải phân biệt là như vậy. Rồi những cái chướng ngại không chỉ trong nội bộ mà còn bị ở bên ngoài nữa. Quốc vương đại là đại thần, nhiều khi bị là chính phủ là họ không ưa. Có chính phủ ưa nhưng mà có chính phủ không là không ưa. Quý vị biết rằng là Phật giáo tại Ấn Độ tại sao bị mà bị biến dạng là mất, là bị trục xuất khỏi Ấn Độ, quý vị biết không? Tất nhiên là từ thời kỳ Đức Phật là khoảng 500 năm trước Thiên Chúa cho đến thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên là khoảng 800 năm, thì những cái vị vua tại Ấn Độ là theo Phật giáo. Và khi những cái vị vua theo Phật giáo đó thì tinh thần của Phật giáo là luôn luôn chủ trương là tôn trọng sự sinh hoạt của tất cả là tôn giáo. Tất nhiên Bà La Môn, Ấn Độ giáo, Phật giáo gì đều được là tôn trọng hết rồi. Đó là giới chính thể của cả cái vị vua Phật là Phật giáo. Nhưng từ thế kỷ thứ 3 là trở đi á, thì vua không theo Phật giáo mà vua theo Ấn Độ giáo. Và khi cái vị vua theo Ấn Độ giáo này lên cầm quyền một cái thì ông ta ra một cái sắc lệnh là tất cả các tín đồ Phật giáo phải bỏ đạo, nếu không là sẽ bị, thứ nhất là sẽ bị là giết Tu Di Tam, tam tộc. Thứ hai là tất cả ruộng đất là phải bị tịch, là tịch thu. Đây mà còn quý vị thấy không? Khi mà bị vua Phật giáo lên á, thì để cho tất cả các tôn giáo là phát triển. Nhưng mà khi mà để cho một vị vua ngoại đạo lên một cái thì họ bắt đầu sát phạt là Phật giáo. Đó. Như vậy là để nói lên gì? Để nói lên rằng là cái sự hoằng pháp, truyền bá Phật pháp á, không những khó khăn trong nội bộ mà ngay cả cái cả những cái người bên ngoài cũng là phá, thấy không? Đó, quốc vương, đại thần, rồi cả ngoài là còn ngoài đạo nữa. Và chúng ta thấy rằng là ngoài còn ngoài đạo cũng vậy. Và rồi đây chúng tôi chỉ là dẫn một cái ví dụ là lịch sử thôi. Thì sau khi bị một cái nạn như vậy rồi, chúng ta thấy Phật giáo đã giảm đi rất nhiều rồi nha. Rồi đến khoảng giữa thế kỷ thứ 12, tất nhiên khoảng 1145 á, thì lúc đó quý vị biết rằng khoảng 150 kỳ binh là Hồi giáo tấn công Đại học Na Lăng Đà, giết như vậy 3.000 tăng sĩ là Phật giáo tại Đại học là Na Lăng Đà. Và quý vị biết rằng theo cái hồi ký của Ngài là Huyền Trang á, thì quý vị biết rằng làm máu chảy thành sông. Và cái thư viện của Đại học Na Lăng Đà, quý vị biết rằng 3 tháng sau đó vẫn còn là khói, vẫn còn là bốc lên. Để quý vị thấy rằng là quân Hồi, là quân là Hồi giáo, chỉ 150 kỵ binh là Hồi giáo thôi nha. Rồi lúc đó là gì? Là tiêu diệt 3.000 là tăng sĩ Phật giáo tại Đại học Na Lăng Đà. Và kể từ đó thì đạo Phật biến mất khỏi Ấn Độ. Như vậy là để nói lên gì? Là Kinh Pháp Hoa đã tiên liệu trước những cái khó khăn của Phật giáo trong tương lai. Và đó là cái sự kiện lịch sử còn có thật. Đó. Đây là nói đến những cái khó khăn nha, của cái người đi hoằng pháp cũng như cái người mà là Phật tử. Rồi cái khó khăn nữa là những cái cư sĩ nữa. Cái khó khăn là bên trong và bên ngoài nữa. Bên trong hồi nãy thì nói về các tăng sĩ, rồi bây giờ cũng nói bên trong nữa là các cư, còn các cư sĩ. Thì các cư sĩ vậy, là quý vị biết rằng là nhiều khi họ là không thích cái này, họ không thích là cái kia, rồi họ cũng là cản, là cản trở. Đây là ý nói, có cái đoạn này là để nói lên là những cái trở ngại bên trong cũng như bên ngoài Phật là Phật giáo. Rồi những các Bồ Tát này vẫn kham nhẫn, chẳng bệnh thân mạng, là chẳng nuối tiếc là cái thân này. Tự nhiên là hy sinh đó, phải không? Là hy sinh vì Phật pháp, hy sinh là để mà giúp cho người khác được được an lạc, giải thoát, để nói lên một cái sự quyết tâm trong vấn đề là hoằng pháp. Chỉ tiếc đạo là vô thường, thương mến là đạo vô thường, sợ đạo vô thường hay là sợ Phật pháp bị mất, mà chỉ tiếc là như vậy. Vì Phật pháp là một cái gì rất là quý báu. Phật pháp làm cho con người là giúp cho con người là sống với nhau là hòa bình an, là an lạc. Mà nếu như để cho mất đi thì rất là uổng. Cho nên đây là nói rằng không có tiếc thân mạng mà chỉ tiếc cho Phật, chỉ tiếc cho là Phật pháp. Rồi sẽ khéo nói pháp và hồ trì lời Phật dạy. Như vậy là cả cái vị Bồ Tát mật tông này á, thì họ sẽ là nói Phật là yên tâm, nói Phật Thích Ca yên tâm đi, chúng con sẽ khéo léo vận dụng để đi hoằng pháp, sẽ hộ trì những cái lời dạy đúng đắn của Đức Phật và Thích Ca. Đó. Như vậy là qua cái phần trình bày của cái nội dung này, chúng ta sẽ thấy rằng cái công việc hoằng pháp, Kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy rằng cái công việc hoằng pháp ở tại thế gian này rất là khó khăn. Tuy nhiên những cái con người hoằng pháp đó cũng không vì vậy mà thối lui, mà vẫn kham nhẫn, vẫn là hy sinh thân mạng để mà giúp cho Phật pháp được trường tồn. Vì vậy cho nên là quý Phật tử là chúng ta nghe cái phỏng này rồi thì chúng ta nhớ là đừng để cho cái tâm mình bị thối chuyển vì một vài cái sự kiện, bởi vì một cái vài ông tăng không ra gì làm hoang ổ đi cái hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo. Chúng ta đừng có vì một vài cái hiện tượng đó mà tâm mình là dao động, tâm của mình thối chuyển, mà mình phải theo tinh thần của Phật tổ dạy là y pháp bất y nhân nha. Rồi bây giờ để kết thúc của cái phẩm này, chúng ta coi cái đại ý, còn cái phần dưới. Như vậy sau khi phân tích là của những cái phần bên trên rồi á, thì chúng ta có thể là tóm lại là cái ý nghĩa hay là đại ý của cái phẩm 13 trì này là như thế nào. Người tu Phật không phân biệt nam hay nữ, không phân biệt nha. Người tu Phật là không phân biệt nam hay nữ, thì phải có tấm lòng vị tha. Tấm lòng vị tha là tinh thần là Bồ Tát đó nha. Phải kiên trì, phải trách nhiệm trong việc gìn giữ Kinh Pháp Hoa hay là trí kiến Phật đó. Trách nhiệm đây tất nhiên là mình tự nguyện, là tự giác, không phải vì ai mà vì mình tự thấy có trách, mà trách nhiệm bảo vệ Phật là Phật pháp. Trong việc gìn giữ Kinh Pháp Hoa là tất nhiên là gì? Mình kiên trì trong việc gìn giữ Kinh Pháp Hoa, đây có nghĩa là mình là từ đồ đó nha. Mình luôn luôn kiên trì tử là từ đồ. Và rồi gì? Và trong việc hoằng là hoằng pháp, là đổ tha. Như vậy mình thấy là dù nam hay nữ thì mình phải luôn luôn kiên trì là từ đồ và đổ tha. Rồi gì nữa? Trong việc hoằng pháp thì phải kham nhận vì cõi ta bà này tệ ác. Nhưng mặc dầu là cõi ta bà này là tệ ác, là xấu xa, nhưng vẫn tin tưởng vào sự chuyển hóa tâm, từ ác qua thiện của chúng sinh đã. Mặc dầu cái cõi ta bà này xấu, nhưng mà cái người hoằng pháp cũng như những người tu tập kinh pháp hoa hay là tu tập Phật pháp là phải tin tưởng là phải tin tưởng rằng chúng sinh có cái khả năng chuyển hóa từ tâm bất thiện quá còn quá thiện. Vì sao vậy? Vì nếu như mà chúng ta đọc kỹ kinh pháp hoa, chúng ta sẽ thấy rằng là trong kinh pháp hoa đã tiên liệu, đã thấy rằng cái người mà được Đức Phật thọ ký là cái con số càng ngày càng tăng lên. Chẳng hạn như chúng ta thấy là phẩm số 3 này là một người đầu tiên là một người được Đức Phật là thọ ký là ngài Xá Lợi Lợi Phất. Rồi qua phẩm số 6 là 4 người được Đức Phật thọ ký. Rồi qua phẩm là số 8 là số 8 là được 500 vị tỳ kheo thọ ký. Rồi qua phẩm số 9 là được 2000 vị tỳ kheo là thọ ký. Rồi qua phẩm 12 là Đề Bà Đạt Đa và Tiểu Long và Long Nữ cũng được là đồ, là chỉ cho những cái con người ác nữ rồi súc vật cũng được thọ là thọ ký. Là chúng ta thấy rằng là đạo Phật là chủ trương không chỉ con người thành Phật, không tin tưởng, không chỉ tin tưởng vào con người mà cũng tin tưởng vào những kẻ xấu ác nhất cũng vẫn có khả năng thành Phật, chuyển biến thành con người tốt. Và qua phẩm 13 là hôm nay chúng ta học là thấy có tới mấy 6000 người. Tất nhiên chúng ta thấy rằng là có là đi đầu là có là Ni Kiều Đầm Di này, rồi Đệ Ni là Gia Du Đà La này, và 6000 tỳ kheo ni cũng được Đức Phật thọ ký. Tất nhiên là ngay cả ni và cái con số là nó nhiều lên là tới 6000 người. Như vậy là khi mà thống kê lại, chúng ta sẽ thấy rằng theo thời gian thì con số được Đức Phật là giáo hóa, được thọ ký, hay là nói chung là Đức Phật tin tưởng, là cái con số càng ngày càng là càng tăng lên. Như vậy để nói đến là Phật giáo chủ trương rằng mặc dầu cuộc đời này là khó khăn để mà tu tập, để mà hoằng pháp, nhưng mà luôn luôn tin tưởng con người vẫn có khả năng để mà chuyển biến cái tâm, chuyển hóa cái xấu thành cái thiện, thành cái tốt. Đây là cái tinh thần tích cực trong vấn đề của Phật giáo đối với là sự tu tập là của con người. Và rất mong rằng là qua cái bài giảng hôm nay, các Phật tử của chúng ta phải luôn luôn không ngừng nỗ lực tu tập, mặc dầu rằng có một số những cái hiện tượng của một số những cái thầy không ra gì phá hoại là Phật giáo, nhưng chúng ta không vì cái chuyện đó, những cái nhỏ nhặt đó, mà chúng ta phải luôn luôn y nương tựa vào chánh pháp để mà tin tưởng và tu tập. Có như vậy thì chúng ta sẽ đúng lời dạy của Đức Phật hay là của kinh là Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính trên thượng tọa giảng sư, hàng đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con hôm nay hội đủ duyên lành, được nương nhờ sức từ gia hộ của Tam Bảo mới nghe được những dòng pháp từ thượng tọa giảng sư, làm cho chúng con giảm đi ưu tư, bớt đi vọng tưởng trong cuộc sống, thắp sáng niềm tin đối với chánh pháp Phật Đà. Chúng con nguyện y giáo phụng hành lời dạy của thượng tọa, và chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo phụ từ oai quan gia hộ cho thượng tọa luôn được thật nhiều sức khỏe, để là tàn cây đại thọ che mát cho hàng đệ tử chúng con. Trước khi cung tiễn thượng tọa hồi quy bổn tự, toàn thể đạo tràng chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
như công đảnh lễ thượng thọ giảng sư Tam Bái.
Chúng con cũng thỉnh thượng tọa khởi thân và mời tất cả Phật tử chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều tròn phần phân đạo.
Hãy xin ban chung khổ cử ba hội chung chống bát nhà để cùng rước thượng tọa hội quy phương trượng.
Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai.